Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 17, ngày 4 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta xem câu thứ 9 trong Cảm Ứng Thiên. Toán tận tắc tử. Bốn chữ này, câu nói này là tổng kết của câu Thiên địa hữu tư quá chi thần nói ở phần trước. Căn cứ theo việc làm ác nặng, nhẹ của người thế gian, dùng hình phạt để trị tội. Phía trước giảng hết 6 câu, còn câu này là tổng kết. Toán tận, tức là người này chết đi. Ngài Thái Thượng Lão Quân Khổ Khẩu Bà Tâm dùng câu này để răn dạy chúng ta, cũng là để cảnh giác chúng ta. Tập khí ác của chúng sanh quá sâu dày, từ bản thân chúng ta đi xem xét việc này, chúng ta sẽ có sự lý giải sâu sắc, rõ ràng là chính mình có lỗi, rất mong muốn sửa sai, cứ không làm được. Nếu không làm được, cuối cùng là con đường chết, chết một cách thê thảm. Sau khi chết rồi, nhất định đọa lạc tam đồ. Tại sao như vậy? Chỉ cần chúng ta xem xét tỉ mỉ, trong đời này, thậm chí trong ngày hôm nay, từ sáng đến tối trong 24 tiếng đồng hồ, khởi tâm động niệm của chúng ta có bao nhiêu cái niệm tốt, bao nhiêu niệm ác, lời nói tạo tác của chúng ta có bao nhiêu là hạnh tốt, bao nhiêu là hạnh ác. Không phản tỉnh thì không biết, tỉnh táo suy nghĩ phản tỉnh thì minh bạch rõ ràng. Phật dạy chúng ta làm công phu sáng tối. Sự việc này tôi từng nói qua nhiều lần. Dụng ý của công phu sáng là để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đọc đoạn kinh chúng ta y theo để tu hành, nhắc nhở chúng ta khởi tâm động niệm. Lời nói tạo tác ngày hôm nay đều lấy kinh giáo này làm tiêu chuẩn. Công phu tối là để phản tỉnh. Hôm nay chúng ta có làm được lời dạy dỗ của Phật không? Nếu có thì cố gắng làm tốt hơn. Nếu chưa làm được, ngày mai nhất định phải làm cho được. Đây mới là ý nghĩa thật sự của công phu sáng tối. Chúng ta tu pháp môn Tịnh Tông, dùng 48 lời nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ để làm công phu sáng. Trong 48 nguyện có lý luận, có sự tướng, có phương pháp tu học, có cảnh giới là đại tâm đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Buổi sáng tụng đoạn kinh văn này nhằm mục đích học tập đại tâm đại nguyện của Đức Phật A-di-đà. Chúng ta làm xong công phu sáng, tụng hết đoạn kinh văn rồi, chúng ta có phát tâm chưa? Nếu như tâm nguyện của chúng ta không tương ưng với nội dung của kinh văn, tụng kinh như vậy gọi là luống công. Công phu này không có lợi ích gì. Công phu tối, chúng ta chọn phẩm 32 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn này nói về ngũ giới thập thiện. Chúng ta tỉ mỉ kiểm điểm trong ngày hôm nay, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác có tương ưng với sự dạy dỗ của Phật không? Nếu như không tương ưng thì chúng ta tạo ác, tạo tội, tạo tác tội ác. Niệm Phật như thế thì làm sao có thể giảng sanh? Cho nên công phu niệm Phật của chúng ta không có kết quả, nguyên nhân tại chỗ này. Mỗi ngày đều làm công phu sáng tối, thực tại là không có làm. Những gì làm chỉ là hình thức, chỉ là bề ngoài, thực chất không có. Trên thực chất, quý vị làm công phu sáng tối chân thành, công phu của quý vị thật sự là đột phi mãnh tiến, căn cơ đạo nghiệp của quý vị được buộc chặt bền vững. Chính quý vị cảm giác được hộ niệm của chư Phật, ủng hộ của Long Thiên Thiện Thần, không cần hỏi người khác, chính mình có được cảm giác. Trong thời đại này, tất cả mọi người đều hiểu sắp có tai nạn lớn. Tai nạn rơi xuống bằng cách nào? Lòng người phản thường. Thế nào là thường? Ngũ giới thập thiện là thường, trái với ngũ giới thập thiện là phản thường. Phản thường thì có hung tai, thuận theo thì có phước, có lành. Đạo lý này trong kinh Phật kể rất rõ ràng. Trong Cảm Ứng Thiên cũng nói hết sức thấu triệt. Kinh Phật là lời thuyết của thánh nhân cổ xưa Ấn Độ. Cảm Ứng Thiên là lời nói của thánh hiền Trung Quốc. Chúng ta cũng có thể xem như lời đoán trước của cổ xưa. Lời đoán trước này đều có lý luận, có y cứ. Kiết hôn quả phước thật sự quyết định trong một niệm. Xem bạn chuyển niệm này bằng cách nào. Nếu như tiếp tục tạo nghiệp, vẫn tiếp tục lập tâm định bụng không thiện, đúng thật như Phật nói, nghiệp hải mang mang, tức bao la, khổ hải vô biên. Nghiệp hải là tạo tác của bạn, khổ hải là thọ báo của bạn. Tuy đời trước vẫn còn phước dư, sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn. Huống hồ trong sinh hoạt hàng ngày, không biết thương tiếc phước báo của bạn lớn bao nhiêu, bạn có thể hưởng bao lâu? Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người tiết phước, tiết nghĩa là mến tiết. Bất cứ gặp ai, luôn luôn răn bảo, khi ăn cơm, ăn cho thật sạch, một hạt cũng không chừa, đều không phung phí, đây là tiết phước. Khi mình ăn cơm, phải nghĩ đến người khác. Thế gian còn có rất nhiều người bị nạn không có cơm ăn. Quần áo phải mặc cho sạch sạch, sẽ sẽ, chỉnh chỉnh, tề tề. Đây là tiết phước. Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể giá, cần thiết giặt cho sạch, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được. Thế gian khổ nạn chúng sanh, kẻ không quần áo mặc vẫn còn rất nhiều. Niệm niệm nghĩ đến tất cả chúng sanh và toàn tâm tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, luôn luôn lập tâm định bụng như vậy là lòng thiện. Trong đời sống hàng ngày, cần thiết để ý, người tu hành thật sự, một tờ giấy cũng không phí. Vật lực gian nan, vật lực nghĩa là công dụng của đồ vật. Tuy khoa kỹ ngày nay phát đạt, cũng cần e ngại dè dặt, không thể phung phí. Những gì có thể tiết kiệm, dùng hết khả năng để tiết kiệm. Như thế bạn có thêm phước, do đó thọ hưởng không hết. Phung phí tùy ý, phước báo của bạn sẽ hưởng tận nhanh chóng. Hưởng tận rồi, dù còn thọ mạng, bạn cũng phải chết. Tại sao như vậy? Phước không còn, lộc tận người vong. Bạn có thọ mạng 100 tuổi, nhưng 60 tuổi đã hưởng hết phước báo, thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như thọ mạng của bạn là 60 tuổi, bạn suốt đời thương tiếc phước báo, khi đến 60 tuổi, phước của bạn vẫn chưa hưởng hết, thọ mạng thì kéo dài, cho đến phước báo đời này hưởng hết. Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này họ chỉ hưởng phước, không tu phước. Đạo lý này người đời nay không có ai tìm tòi. Đến nỗi bạn có nói người ta cũng không tin. Người học Phật thường hay tiếp xúc với kinh giáo của thánh nhân, đối với lý luận này cơ hội nghe được sự thật chân tướng nhiều hơn, nhưng tại sao vẫn không thể quay đầu trở lại? Ảnh hưởng bởi toàn cảnh xã hội, đại đa số người không tin, cho rằng lời nói của Phật, Bồ Tát chưa hẳn là thật. Cho nên chúng ta thấy được rất nhiều người học Phật với tấm lòng hoài nghi, tuy nghe rõ ràng, nghe minh bạch, nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo cảnh giới trước mắt, không trở đầu lại được. Phật thường nói, hồi đầu thị ngạn, tạm dịch, quay đầu trở lại, thì ngay lúc đó và tại chỗ đó là bờ giải thoát. Họ không trở đầu được, cho nên toán tận tắc tử. Sau khi chết rồi còn có nạn, nạn này là đọa lạc tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tam ác đạo. Đường ác đạo vô thì dễ, ra thì rất khó. Tuyệt đối không phải chết rồi thì xong, chết rồi cái gì cũng không còn. Nếu sự thật chết rồi thì hết, chúng ta đâu cần học Phật. Nhưng chân tướng sự thật, chết rồi thì rắc rối vô cùng. Lời này là thật. Lời nói này của tôi trên giảng đài nói hết mấy chục năm. Chết rồi thì không còn phương pháp cứu vãn nữa. Cần thiết trước khi hơi thở chưa dứt, quay đầu trở lại vẫn còn kịp. Phật độ chúng sanh trong kinh luận nói rất hay. Trong lục đạo, tại sao Phật chỉ thị hiện thành Phật tại thế gian? Còn năm đạo khác, tại sao Phật không thị hiện thành Phật? Đây là nói rõ nhân đạo tuy khổ, dễ dàng trở đầu. Cõi trời vui nhiều khổ ít, rất khó giác ngộ, đúng thật là phú quý khó học đạo. Tam đồ quá khổ, không có tình tự học Phật, cho nên Phật muốn độ chúng nó cũng khó khăn. Đây là bần bệnh khó học đạo. Duy nhất là cõi người, khổ nhiều, vui ít, giác ngộ dễ dàng hơn, không khó tiếp thụ dạy dỗ của Phật. Chúng ta nhất định phải hiểu thấu chân tướng sự thật của đời người. Thân người khó được nhưng dễ mất. Trong lục đạo, muốn được thân người hết sức khó khăn. Trong kinh luận, ví như Phật Pháp nan văn, tạm dịch, Phật Pháp rất khó mà gặp, dầu gặp được cũng rất khó mà hiểu. Nghe Phật Pháp, quan trọng nhất là chính mình phải có lòng hiếu học chân chánh. Tại sao phải như vậy? Lòng hiếu học chân chánh là năng cảm của chính chúng ta. Phật Bồ Tát thì có ứng. Phật nói trong kinh, Phật thị môn trung, bất xả, nhất nhân. Nghĩa là trong nhà có Phật, không bỏ một người. Lời này là thật. Chúng ta không có lòng thật để học, Phật Bồ Tát không đến. Bạn dùng vọng tâm học Phật, hư tình giả ý học Phật, không thể cảm ứng với Phật Bồ Tát. Cảm ứng với ai? Cảm ứng với yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái biến thành hình tượng của Phật Bồ Tát đến dụ dỗ bạn. Đây là Phật giả, không phải Phật thật. Lòng thật cảm ứng Phật thật, lòng giả thì cảm ứng Phật giả. Người thời đại này đều là hư tình giả ý, cho nên Phật Bồ Tát này thì hiện cảm ứng là do ma dương ba tuần biến hiện. Nói trong kinh Lăng Nghiêm, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tà sư này cũng khoác áo cà sa, hiện tướng xuất gia tỳ khưu. Họ là người gì? Yêu ma quỷ quái. Họ dạy bạn tạo nghiệp, họ đưa bạn đi tam đồ, họ làm những việc như vậy. Mắt thịt phàm phu chúng ta không thể nhìn thấu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói 50 loài ấm ma. Các bạn đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ biết, phàm phu chúng ta không cách nào nhìn thấu đó là cảnh ma, tưởng rằng đó là Phật thật. Bạn không đọc kinh Lăng Nghiêm, bạn không biết sự việc đó là như vậy. Cho nên tất cả nói pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau này bộ kinh đầu tiên bị tiêu diệt là kinh Lăng Nghiêm. Tại sao bộ kinh bị tiêu diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm? Xưa kia tôi học giảng kinh với thầy Lý Bỉnh Nam, kinh Lăng Nghiêm là tu học chủ yếu. Tôi thấu đáo sâu sắc bộ kinh này. Nếu như bộ kinh này lưu lại thế gian, ma không thể làm gì thì làm. Đối với ma mà nói là chướng ngại lớn nhất. Chúng ta có tài năng gì để phân biệt là Phật, là ma? Kinh Lăng Nghiêm là tiêu chuẩn. Xưa kia tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi nói kinh Lăng Nghiêm là cái gương soi yêu. Kinh Lăng Nghiêm không còn, kinh Lăng Nghiêm bị diệt, tiện lợi cho ma. Bạn không nhìn thấu họ, bạn nhất định coi họ là Phật Bồ Tát. Tu học theo họ sau này đều đi vào tam ác đạo, đều biến thành ma tử, ma tôn, nghĩa là con của ma và cháu của ma. Cho nên kinh Lăng Nghiêm diệt trước. Trong kinh Pháp diệt tận, Phật nói kinh Vô Lượng Thọ diệt sau cùng. Sau khi Phật Pháp diệt tận, câu danh hiệu A-di-đà Phật vẫn có thể cứu độ vô lượng chúng sanh, giảng sanh tịnh độ. Chúng ta cần minh bạch đạo lý này, hiểu rõ đạo lý này, hơi thở vẫn còn, hồi đầu vẫn kịp. Đến khi chết thì không kịp nữa. Chết rồi, bạn không còn hồi đầu lại được nữa. Huống hồ, lúc người lâm chung, có bao nhiêu người đầu óc tỉnh táo? Bạn có chắc lúc lâm chung, bạn có được đầu óc minh mẫn không? Đầu óc không minh mẫn thì không thể giảng sanh. Đầu óc minh mẫn, niệm cuối A-di-đà Phật khi lâm chung vẫn có thể giảng sanh. Bạn có nắm chắc bảo đảm lúc chết đầu óc minh mẫn không? Nếu bạn không có lòng tin này, bắt đầu cố gắng đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, nghĩ đến kiếp sau của chính mình. Đây là người thông minh, người có trí tuệ chân chánh. Tốt, thì giờ hôm nay đã đến, xin nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 18, ngày 5 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, xin chào các bạn. Trong Cảm Ứng Thiên, từ câu thứ 3 đến câu thứ 9 là một đoạn. Đoạn này là nói chung của quả báo tạo tác ác nghiệp. Văn tự tuy không nhiều, ý bên trong hết sức sâu rộng. Phần dưới có một đoạn văn rất dài, kể rõ trạng huống của người thế gian tạo ác, có thể nói là chú giải của 6 câu này. Những sự kiện này trong cổ kim trung ngoại, thực tại mà nói không bao giờ kể hết. Huống hồ vẫn ngày ngày tạo tác không ngừng, không biết hồi đầu, không biết giác ngộ. Đời người tại thế gian này ngắn ngủi mấy chục năm, búng tay đã mất. Lúc tôi là thanh niên 22 tuổi đến Đài Loan, nháy mắt này đã là ông già 70 mấy tuổi. Cùng lúc chúng tôi có bạn học, có bạn làm, có bạn đạo, 2/3 đã qua đời. Cho nên đời người ngắn ngủi chớp nhoáng như vậy. Nhưng người chết rồi không phải tất cả đều không còn. Người sau khi chết, ngày giờ còn dài còn xa. Thánh hiền thế xuất thế gian nói với chúng ta quá nhiều, quá tường tận, quá đầy đủ. Làm thiện được thiện báo, chết rồi có chỗ tốt mà đi. Mức thấp nhất là phước báo ở cõi trời, cõi người, vẫn còn có thể hưởng thụ tiếp tục. Phước báo cõi người ngắn ngủi. Chúng ta biết phước báo cõi trời thì rất lâu dài, nhưng phải biết dài cỡ nào vẫn là có thời hạn. Cho nên người có trí tuệ thông minh chân chánh, không ai chẳng mong cầu lìa khỏi tam giới. Đừng nói ra khỏi tam giới, phước người trời có phương pháp tu phước nghiệp người trời, tại sao muốn tạo ác? Tại sao có ác niệm nghĩ đến ác? Chúng ta phải đoạn ác tu thiện, nhổ đi cái ác trong đầu óc, trong tư tưởng. Nhiên hậu hành vi của bạn tự nhiên thiện lành. Thiện này không phải cho làm ra, mà tự tự nhiên nhiên lưu xuất từ nội tâm. Chúng ta đều là bạn bè học Phật. Phật trong kinh điển, tổ sư trong ngũ lục nói với chúng ta rất nhiều. Sự việc này người tu người được, cái gọi là ông tu ông được, bà tu bà được, không tu không được. Sự trì tu của người khác chúng ta không bao giờ lấy được. Chúng ta thấy được trong Hội Lăng Nghiêm, cách nghĩ của tôn giả A Nan là sai lầm. Ngài nghĩ rằng Thế Tôn là anh chú bác của Ngài, có thể bê bối một chút trong sự tu trì, đến lúc đó có thể thơm lây vẻ giang của người anh chú bác này. Cuối cùng bị Ma Đăng già nữ làm khó, do đó mới giác ngộ chân chánh. Những gì Đức Phật tu Ngài không thể đắc, nhất định phải nhờ vào sự tu trì của chính mình. Công đức là như vậy, phước đức cũng không gì khác hơn. Lý sự này chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng, suy nghĩ minh bạch. Về phước báo, chúng ta có thể thơm lây vẻ vang của người khác, nhưng cần có duyên phận, đầy đủ duyên phận. Như hiện nay chúng ta ở cõi người, cùng lúc cùng nơi chúng ta sanh ra tại cõi người, đây là duyên phận có từ đời trước. Họ có tài phú, tôi không có. Họ có thể giúp tôi một tí, tôi có thể thơm lây vẻ vang của họ. Nếu như chúng ta không cùng sanh một chỗ, niên đại khác nhau, người ta muốn giúp cũng không được. Tại sao không suy nghĩ cho nhiều những việc như vậy? Cho nên người ở thế gian, việc quan trọng nhất là phải tốt với người. Họ là người ác, tôi cũng cần lấy lòng tốt đối đãi họ, lấy hạnh tốt đối đãi họ. Như vậy lâu rồi, người ác sẽ bị cảm hóa hướng thiện. Người ác không thể hồi đầu là sức mạnh cảm hóa của chúng ta chưa đủ. Chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn, xin lòng sám hối. Tôi làm không đủ tốt, không thể giúp họ hồi đầu. Thấy họ làm ác, thấy họ đọa lạc, lòng đại từ đại bi phát sanh từ chỗ này. Như trong Kinh Phật nói, Phật Pháp nhân duyên sanh, tạm dịch, do nhân duyên mà tạo ra Phật Pháp. Chư Phật, Bồ Tát thị hiện tại lục đạo, thị hiện tại nhân gian. Các ngài tại sao đến thị hiện? Chúng sanh có cảm, Phật thì có ứng. Cảm ứng thì sinh ra duyên, cảm, ứng đều là duyên. Chính vì như vậy, Phật Pháp là duyên sanh, phàm là pháp do duyên mà sanh, đều đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Phật rõ ràng, Bồ Tát minh bạch, cho nên Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, toàn tâm toàn lực giúp tất cả khổ nạn chúng sanh, các ngài không chấp tướng. Trong Kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn dạy bảo Tu Bồ Đề Tôn giả những điều cần phải để ý khi độ hóa chúng sanh, cũng coi như dạy bảo chúng ta. Phật Bồ Tát thị hiện nơi lục đạo, nơi cửu pháp giới, nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc: bất thủ ư tướng, như như bất động, nghĩa là bên ngoài không chấp tướng, bên trong không động tâm, mới gọi là chân Bồ Tát. Bất thủ ư tướng là ngoài không chấp tướng, như như bất động là trong không động tâm. Ngoài không chấp tướng, trong không động tâm mới có năng lực ứng hóa thị hiện. Nếu như ngoài chấp tướng, trong động tâm thì bạn tạo nghiệp, tạo nghiệp thì làm sao có đạo lý không thọ báo. Bạn nói tôi làm việc cho Phật Bồ Tát, phục vụ tất cả chúng sanh, bạn chấp tướng, bạn động tâm vẫn là nghiệp báo. Nếu như trong này chấp tướng không thiện, động lòng không thiện, khởi sanh tham, sân, si, mạng, sinh canh tị, chướng ngại, thực tại mà nói, quả báo nơi địa ngục. Chúng ta nghĩ xem, có nảy sinh những ý niệm này không? Nếu như có, sám hối mau để rồi không kịp. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng, trong đời này của chúng ta nhìn thấy rất nhiều người xuất gia. Lúc họ lâm chung, những tướng hiện lúc ra đi, chính mắt chúng ta thấy, chính tai chúng ta nghe, là hiện tượng gì? Hôm nay chính chúng ta là người xuất gia, sau này lúc chúng ta chết, chết bằng cách nào? Có phải hồ đồ đồ mà chết? Có phải cũng là bệnh nặng, khi ra đi nhân sự bất tỉnh? Lúc mạng lâm chung hoặc giả lúc bệnh nặng đều không nhìn ra người nhà gia quyến, như thế nhất định đi vào tam ác đạo. Người trời hai đạo thần trí đều rất sáng suốt. Tại thế gian này, chúng ta tranh những gì với người ta? Tranh giành danh văn lợi dưỡng với người ta thì bạn sắp xếp để đi tam ác đạo. Nếu như thật sự muốn đến cực lạc thế giới, nhờ ngã đúng sai, tham, sân, si, mạng phải buông xả triệt để. Công việc hoằng pháp lợi sanh làm tới thật sự, ngoại không chấp tướng, nội không động tâm, lấy tấm lòng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, xử thế tiếp người đối vật. Trong đời này, người khác nhục mạ chúng ta, phỉ báng chúng ta, hãm hại chúng ta cảm kích, cảm ơn những người này từ đáy lòng. Cảm ơn gì? Tiêu nghiệp chướng của chúng ta, tội nghiệp tạo tác bởi đời quá khứ, như thế là đền trả ác nghiệp. Đối với những người này, quyết không thể có mảy may lòng oán hận. Nếu có tơ hào oán hận, không những nghiệp chướng không bị tiêu trừ, lại còn tăng thêm. Bạn nghĩ xem, đây là quyết định bởi một niệm. Niệm này là mê, là ngộ. Niệm này là quả, là phước, tức là kiết hay hung. Cần phải biết tất cả pháp trong thế gian. Trong Kinh Phật nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Y chánh tức là y báo, chánh báo, đều là mộng huyễn, bào ảnh, đều không phải chân thực. Cho nên tại sao cần phải so đo như vậy? Những gì người khác muốn, quan quan hỷ hỷ cúng dường, vui vui vẻ vẻ bố thí, không phải chỉ là đồ vật ngoài thân, muốn luôn mạng sống của chúng ta cũng vui vẻ bố thí cho họ. Tấm lòng vui vẻ bố thí đó thì đắc được vô lượng vô biên phước báo. Lời nói của Phật trong kinh điển, lời lời chân thực, không một lời giả dối. Y theo Phật pháp tu học, nhất định được lợi ích. Tại sao chúng ta không tin? Tại sao chúng ta không chịu làm? Có một vị đồng tu nói với tôi một câu chuyện. Ông ấy nói, vào đầu năm, ông Chim Bao thấy trong một hoàn cảnh vô cùng nguy nan. Dường như ở một đảo nhỏ, bốn bên đều là biển, sóng gió rất mạnh, thật sự là tính mạng trong sát na. Ngay lúc đó, ông thấy được Quán Âm Bồ Tát. ông mới quỳ xuống cầu cứu Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát không nói gì hết, dùng tay chỉ xuống, bảo ông ấy nhảy xuống. Ông ấy suy nghĩ không thể được, phía dưới là biển, tôi nhảy xuống không phải là chết sao? Quán Âm Bồ Tát lại chỉ thêm một lần nữa, lần này ông ấy tin. Quán Âm Bồ Tát kêu tôi nhảy thì tôi nhảy. Cuối cùng sau khi nhảy xuống, lọt vào bàn tay của Quán Âm Bồ Tát. Bạn không chịu nghe thì không thể cứu. Sau khi nhảy xuống, không nghĩ tới Quán Âm Bồ Tát dùng tay nâng ông lên. Sau đó đưa ông tới một nơi an toàn, một nơi tốt đẹp. Sau khi tới mặt đất, không thấy Quán Âm Bồ Tát nữa. Nhìn thấy nơi đó đang xây cất cao ốc, toàn cảnh thật sự tốt đẹp, ông ấy nằm mộng như vậy. Cho nên nhất định phải tin Phật, Bồ Tát, tiếp nhận dạy dỗ của các ngài. Phật, Bồ Tát bảo chúng ta buông xuống thân tâm thế giới thì buông xuống, nhất định có lợi ích. Phải hòa một sự thế tiếp người đối vật, nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật, Bồ Tát. Người với lòng tốt đối đãi chúng ta cảm ơn, đội ơn chiếu cố của họ. Người với lòng ác ý đối đãi chúng ta cũng cảm ơn, họ tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta. Người nào không phải thiện tri thức, người nào không phải Phật, Bồ Tát. Bao quanh chúng ta đều là thiện tri thức, đều là Phật, Bồ Tát, như thế gọi là tu hành. Đưa tới đời này của chúng ta đều sống trong thế giới thành kính cảm ơn. Mạng sống như vậy có phải dồi dào biết bao? Người thế gian nói ý nghĩa của sự sống, giá trị của tính mạng. Thực tại mà nói, ý nghĩa và giá trị của tính mạng, người thế gian chỉ có khái niệm này, thực chất thì họ không biết. Nhưng thánh hiền, thế xuất thế gian hiểu, rõ ràng chính họ đã làm được. Chúng ta không lưu ý, không quan sát tỉ mỉ, cũng có thể là niên đại của họ cách chúng ta quá xa xôi, chúng ta sơ sót đi. Nếu như chúng ta kỹ lưỡng đọc sách của họ, tỉ mỉ để thể hội, không khó hiểu rõ, đây thật sự là chỗ đáng cho chúng ta học tập. Cho nên chúng ta lật ra cuốn Cảm Ứng Thiên này, đặc biệt là trong dị biên, lý lẽ nói rất rõ ràng. Những năm đầu tôi khuyên bảo đồng tu của thư quán đem bài văn này coi như giới luật để đọc, mỗi ngày đọc một biến, trì giới niệm Phật, đề cao cảnh giác của chính chúng ta. Tuy chúng ta niệm Phật sáng đến tối, nói như Ngẫu Ích Đại Sư, niệm như mưa táp không ướt, như tường đồng dành sắt, nếu như không thể sửa đổi tánh ác, nếu như không thể sửa đổi ác niệm, ác hạnh, vẫn là uổng công. Đây là khổ khẩu bà tâm của các tổ sư đại đức răn dạy chúng ta. Chúng ta cần phải thời thời khắc khắc ghi nhớ những lời này trong lòng, thời thời khắc khắc đánh thức chính mình, rắp lòng tốt, làm việc tốt, nói lời tốt, làm người tốt, nhất định có quả báo tốt. Trái ngược dạy dỗ của Phật Bồ Tát, trái ngược dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền, quả báo nhất định không tốt. Hôm qua tôi trở về Tân Gia Ba sau khi giảng kinh tại Hồng Kông. Có một vài đồng tu từ châu Âu trở về, nói với chúng tôi, xã hội Âu Châu hiện nay hỗn loạn, lòng người bàng quang, từ trường rất là xấu. Bên đó, người học Phật ít, người hiểu rõ dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền ít. Sau khi chúng tôi nghe xong, cần phải nghĩ đến đi giúp họ bằng cách nào, làm tròn sức yếu ớt của chúng ta. Đây là việc cần phải làm, quyết không thể nói người bên kia có tai nạn không liên can đến tôi. Quan niệm này là sai. Quần tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, đều phải lấy lòng từ bi bình đẳng đối đãi như nhau. Thấy người ta có nạn, không khác gì chúng ta có nạn. Tuy sức chúng ta không làm được, chỉ cần có lòng, lòng này là lòng tốt. Tốt, hôm nay thì giờ đã đến, xin nói tới đây. Thank you. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 19, ngày 6 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin tiếp theo câu thứ 10 trong Cảm Ứng Thiên. Hữu hữu tam đài bắt đổ thần quân, tại nhân đầu thượng, lục nhân tội ác, đoạn kỳ kỹ toán. Tạm dịch, lại có các vị thần gọi là tam đài cùng bắt đổ thần quân ở trên đầu mọi người trần thế, kỳ tội ác của mọi người mà định đoạt tính toán. Câu này là nói con người trong bất cứ lúc nào, bất cứ tại chỗ nào, nhất cử, nhất động, khởi tâm động niệm đều có quỷ thần nhìn thấy. Trong quỷ thần còn có kẻ chuyên về giám sát việc thiện ác của người thế gian. Họ có ghi tải tâm thiện, hành thiện của bạn, cũng có ghi tải lòng ác, hành ác của bạn. Nói cách khác, bên thiên địa quỷ thần có hồ sơ ghi tải đầy đủ khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác trong đời của chúng ta. So với hồ sơ ghi tải người thế gian của sở cảnh sát, sở điều tra còn rõ ràng hơn. Nếu như chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, tự nhiên sinh ra lòng sợ hãi, đối với tâm hạnh của chính mình tự nhiên kiểm điểm dè dặt. Tam đài bắt đầu, đây là nói về bốn tôn thần minh cung phụng bởi đạo giáo của nhân gian Trung Quốc. Thượng đài coi việc sanh tử của người, trung đài coi việc phước báo, hạ đài coi việc lọc mạng của người. Dùng lời hiện nay để nói, hạ đài cai quản tài phú, trung đài cai quản địa vị của xã hội, thượng đài cai quản vận mạng. Sanh tử thọ yểu, phú quý cùng thông, đều có quỷ thần cai quản. Chúng ta muốn hỏi, những quỷ thần này có quyền chủ tể sanh tử quả phước của chúng ta không? Thực tại mà nói, họ không có quyền lực đó, nhưng họ quản hạt những việc này. Kiết hôn quả phước là do chính mình tạo, họ đến thi hành. Giống như thế gian chúng ta, như sở cảnh sát, cơ cấu điều tra, người làm thiện thì họ trình lên để khen thưởng, người làm ác thì họ trình lên để chấp hành trừng phạt. Họ là đơn vị giám sát và chấp hành, nhưng không phải chủ tể. Người chủ tể thật sự là chính chúng ta, cho nên mạng số là do chính mình tạo, tự làm tự chịu, tức do mình làm lấy. Đạo lý và sự thật này chúng ta phải làm rõ ràng, thấu đáo. Tuy đã làm tội lỗi, như nói ở phần trước, chỉ cần bạn biết sửa lỗi, sửa sai, thiên địa quỷ thần không trừng phạt người sám hối sửa lỗi. Phật, Bồ Tát lại càng từ bi, đối với chúng sanh làm ác, đọa lạc ác đạo, vẫn từ bi đối đãi như xưa, vì đó là thánh nhân. Quỷ thần vẫn là phàm phu, tình chấp vẫn chưa buông xả. Thấy người làm thiện thì họ vui, thấy người làm ác thì họ ghét. Họ là phàm phu. Chúng ta hôm nay cũng là phàm phu, lấy tâm tình chúng ta đi đo lường thiên địa quỷ thần, có thể biết sơ phần nào. Bắt đẩu tinh quân. Trong đạo giáo còn có nam đẩu tinh quân. Nam đẩu chủ nhân sinh, bắt đẩu chủ nhân tử. Chủ là chủ quản, người đến cõi người để đầu thai. Nam đẩu tinh quân đến ghi chép, những tài liệu này lưu lại chỗ của ông. Người đến lúc thọ chung tử vong cũng có ghi chép, bắt đẩu lo việc này. Tục ngữ có câu, nếu như người có cầu xin với thần minh, nếu như có người cầu xin với thần minh, cần phải đến với bắt đẩu. Thiên địa quỷ thần này thường hay thay phiên đến thế gian. Họ đến thế gian có ngày nhất định, đại khái 2 tháng đến 1 lần, hoặc là đến 2 lần, dường như đều là cố định, như việc tuần tra. Lúc nào thì tới khu nào để tuần tra, 2 tháng đến 1 lần. Đây là dùng giáp tý của Trung Quốc ngày xưa. 60 là tròn một giáp tý, cho nên mỗi 2 tháng ít nhất họ đến 1 lần. Kinh nghiệp báo nhân duyên bảo, thất tinh chi khí, thường kết di nhất tinh, tại nhân đầu thượng, khứ đỉnh tam thốn. Tạm dịch, khí của thất tinh kết hợp thành một ở trên đầu của mọi người, cách đỉnh đầu ba tấc. Tục ngữ Trung Quốc chúng ta có câu ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trong câu nói không phải ba thước mà là ba tấc. Một người tâm địa hiền lương, hành vi hiền lương, trên đầu người này có hào quang. Hào quang lớn nhỏ khác nhau, màu sắc cũng không giống nhau. Người không thấy, quỷ thần nhìn thấy. Hiện nay có người tu thiền định có thể nhìn thấy. Người tâm địa thanh tịnh tới mức nào cũng có thể nhìn thấy. Còn có như những người luyện khí công, khí công cũng là một loại tu định, họ cũng có thể thấy. Màu sắc tốt nhất là kim sắc, kế tiếp là màu vàng, xấu nhất là màu xám, màu đen. Khí sắc tới màu đen, thọ mạng người này gần như sắp hết. Họ cho là khí sắc, trong Phật Pháp gọi là hào quang. Do đó mà biết, làm người không thể không tu thiện. Tôi thường nói, đời người đích thật ngắn và khổ. Tôi từ Hồng Kông trở về đây, nghĩ đến lần đầu tiên tới Hồng Kông là năm 1977. Lần đầu tiên đến Hồng Kông, tôi ở đó hết 4 tháng, giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó mời tôi là Pháp Sư Thánh Hoài, cư sĩ Tạ Đạo Liên. Pháp Sư Thánh Hoài vẫn còn, cư sĩ Tạ đã qua đời, giảng sanh vào năm ngoái. Rất nhiều bạn đồng tu lúc đó, hơn một nửa đã không còn. Đời người như mộng. Trước kia họ đều cư ngụ tại khu nhà thượng đẳng cao sang, tôi đều từng đi qua. Hiện nay căn nhà vẫn còn, chủ nhà đã thay đổi, làm cho tôi sâu sắc cảm xúc được vô thường. Chính tôi một năm suy già hơn một năm. Ban sơ tôi đến Đài Loan, bạn học chúng tôi cần đến 200 người, số còn sống đại khái không tới 50 người. Người đến giai đoạn này cảm xúc sâu sắc cỡ nào? Phật nói rất đúng, dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Dạng ban nghĩa là muôn loại. Tại sao chúng ta vẫn còn tạo nghiệp? Do mê hoặc. Đối với đạo lý này, tuy chúng ta thường hay đọc sách, tụng kinh, nghiên giáo, tức nghiên cứu giáo lý, nghe kinh, vẫn bị danh văn lợi dưỡng cám dỗ, tài sắc danh thực thùy quyến rũ, kháng cự không nổi thì tạo nghiệp. Nghiệp chạy theo bạn, bạn tạo thiện nghiệp thì bạn có thiện báo, bạn làm ác thì có ác báo. Báo ứng thiện ác không phải quỷ thần thêm cho chúng ta, cũng không phải Phật Bồ Tát, cũng không phải Thượng Đế, không phải Diêm Vương cho chúng ta. Tất cả kiết khung quả phước đều cho chính mình tạo, tự làm tự lấy. Chỉ có người thật sự hiểu rõ đạo lý, thấu đáo chân tướng sự thật, lòng mới bình thản. Tuy gặp phải tất cả tai họa, vẫn không quán trời trách người. Bị người ta sỉ nhục, hãm hại cũng không quán giận, biết đây là nhân quả báo ứng. Xưa kia tôi không đắc tội người, hôm nay thì không ai đắc tội tôi. Trước đó tôi không hại người, hôm nay làm sao có người hại tôi? Chúng ta bị người sỉ nhục, bị người phỉ báng, bị người hãm hại, tất cả là do chính mình làm. Chính mình phải nhận lấy trách nhiệm, quan quan hỷ hỷ nhận lấy, kết toán nợ nần này. Nợ mạng đền mạng, thiếu tiền trả tiền, quả báo thông ba đời, làm sao có thể giải thoát? Dù cho bạn đã thành Phật, đến lục đạo thị hiện quá độ chúng sanh, cũng không thể thoát khỏi nghiệp báo đời trước. Chúng ta từng đọc cuốn sách nói, Khổng Lão Phu Tử tại Trần Tuyệt Lương, nghĩa là bị đói tại nước Trần. Phật Thích Ca Mâu Ni có 3 tháng mã mạch chi báo. Phật trong kinh điển nói với chúng ta, nhân duyên tiền thế, đến lúc chuyên chín mùi, dù cho thành Phật rồi cũng không cách nào thoát khỏi quả báo. Trong tông môn có công án Giả Hồ Thiền, rất nhiều đồng tu đều quen thuộc câu chuyện của Bá Trượng Thiền Sư triều đại nhà Đường. Đại sư Bá Trượng giảng kinh hàng ngày, có một ông lão ở tại sau núi, ngày nào cũng đến nghe kinh. Khi giảng kinh thì ông đến, người thông thường không biết. Đại sư Bá Trượng biết ông ấy không phải người. Tục ngữ chúng ta nói ông là Hồ Tiên, tức là Hồ Ly Tiên. Một hôm, ông lão này đến thỉnh giáo Đại sư Bá Trượng, kể chuyện đọa lạc của ông. Kiếp trước, ông ấy là một pháp sư giảng kinh nói pháp. Người nghe đặt câu hỏi, ông đã trả lời sai việc gánh nhân quả, đọa lạc thân hồ ly đã có 500 năm. Đến nay vẫn không có biện pháp ra khỏi súc sanh đạo, thỉnh cầu Đại sư Bá Trượng cứu giúp. Đại sư Bá Trượng trả lời, được, ngày mai lúc giảng kinh ông đến hỏi. Ông đem câu hỏi trước kia của người nghe kinh y hệt đưa ra hỏi tôi. Đến hôm sau, hai người làm biểu diễn. Ông lão Hồ Ly Tinh đưa ra câu hỏi thỉnh giáo đại sư, người đại tu hành vẫn còn rơi vào nhân quả hay không? Ý của câu này là, người chân chánh tu hành, chứng quả chứng đạo, chứng quả cứu cánh viên mãn là Phật Đà, Phật Đà vẫn rơi vào nhân quả hay không? Bá Trượng đại sư đáp, bất muội nhân quả, không mê muội về nhân quả. Trả lời của pháp sư xưa kia, lão Hồ Ly, là không rơi vào nhân quả, chỉ sai một chữ. Đại sư Bá Trượng cải chính, bất muội nhân quả. Bất muội nhân quả là gì? Phải thọ quả báo, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Bất muội không phải không có nhân quả. Thánh nhân thế gian, Khổng Lão Phu Tử, Tại Trần Tuyệt Lương là quả báo của đời trước. Phật Thích Ca Mâu Ni, Thác Bát không có, gặp mất mùa đói kém, người ta dùng đồ ăn nuôi ngựa để cúng dường Phật, Phật cũng chấp nhận. Đời trước tạo nhân không thiện, đời nay cần phải thọ quả báo, Ngài hiểu rõ, minh bạch. Cho nên người tu hành chấp nhận bất cứ nghịch duyên, người ác hiểu biết rõ ràng, nợ mạng cần phải đền mạng, thiếu tiền cần phải trả tiền, vui vẻ hoan hỷ sau khi trả nợ thì xong xuôi đâu đó. Trong truyền ký của An Thế Cao, chúng ta thấy được Ngài là người tu hành chứng quả, đến Trung Quốc để trả hai món nợ mạng. Đời trước Ngài ngộ sát người ta, trong đời này cũng xảy ra bị người ta ngộ sát hai lần. Trong truyền ký kể lại rất rõ ràng. Do đó, chúng ta mới hoàn toàn khẳng định, người ở thế gian nếu nói có thể chiếm được lợi ích kẻ khác, không có chuyện như vậy. Bạn bị thiệt thòi, cũng không có chuyện như vậy. Đời này bạn chiếm lợi ích kẻ khác, đời sau hoàn trả người ta. Đời này bạn bị thiệt, đời sau thì có phước báo. Nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Thiên địa quỷ thần nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tạo tác ác nghiệp nhất định giảm phước tổn thọ. Trong lịch sử thời xưa Trung Quốc, ghi tải sự việc này rất nhiều, rất nhiều. Quả báo hiện tiền có thể nói càng rõ rệt hơn. Chúng ta không phát giác vì chúng ta quá lơ là, không để ý. Chỉ cần đầu óc tỉnh táo một chút, quan sát kỹ lưỡng xung quanh chúng ta, nhân quả báo ứng rõ rõ ràng ràng, lịch lịch phân minh, nghĩa là rành mạch. Sau đó bạn mới chứng minh kinh điển của Phật, dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền một chút cũng không sai. Chúng ta sơ suất, đó chỉ là tự mình gạt mình. Xưa kia thầy Lý nói, làm người phải nhìn xa. Thế nào là nơi xa? Đời sau là nơi xa, đời này là nơi gần. Chỉ nhìn đời này, bạn nhìn quá gần. Bạn nhìn vào kiếp sau, đời sau, thì bạn biết phải làm như thế nào. Làm thế nào có lợi cho mình, làm thế nào sẽ hại mình. Hiện tại có bao nhiêu người biết được lợi hại thế này? Mong mọi người chúng ta lấy làm quý báu, mến tiếc đoạn nhân duyên này, thiết thực siêng năng tu học. Tốt, hôm nay xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 20, ngày 7 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không nhiều, cộng chung chỉ có ngàn mấy chữ. Trong dị biên đem bài văn này chia thành 124 đoạn nhỏ, có những đoạn chỉ có một câu, hai câu, đoạn sau cùng dài hơn, có được vài câu. Sau này chúng ta in thêm cuốn sách này, không ngại gì y theo phân đoạn của dị biên chia ra, như thế rất tiện trong việc đọc tụng và giảng giải. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 11. Hữu hữu tam thi thần, tại nhân thân trung, mỗi đáo canh thân nhật, triếp thượng nghệ thiên tàu, ngôn nhân tội quá. Nghĩa là, lại nữa, có ba vị thần gọi là tam thi thần ở trong cơ thể của mọi người trần thế. Cứ mỗi 60 ngày thì có một ngày canh thân. Vào ngày này, ba vị thần này lên cung trời Đao Lợi và Tứ Thiên Vương để báo cáo tội lỗi của mọi người. Thời đại hiện nay không chỉ là thanh niên, người trung niên cũng bao gồm trong đó. Nghe những lời này đều cho là mê tín. Dùng hai chữ mê tín để phủ nhận những sự thật này, quả báo của họ không thể tưởng tượng. Dưới ánh mắt của người sáng suốt, thật là một việc rất đáng tiếc. Vạn ngàn năm kinh nghiệm chất chứa của cổ thánh tiên hiền, lịch sử kỹ thuật khoa học hiện đại rất ngắn, chưa đầy 300 năm và đang phát triển không ngừng. Duy thứ không gian họ đã chứng minh nhưng chưa có khả năng đột phá. Giả thiết khoa kỹ vượt xa tiến thêm, có một ngày có khả năng đột phá duy thứ không gian, tình trạng cảnh huống của quỷ thần, lục đạo đều có thể nhìn thấy. Tôi sống bên Mỹ, Canada thời gian lâu dài. Người bên đó thịnh hành thuật thôi miên, dùng phương pháp thôi miên bảo người bị thôi miên nói ra tiền thế, đời trước của họ. Tài liệu này hết sức dồi dào. Những bài văn nói tới càng ngày càng nhiều. Họ chứng minh thiết thực có tồn tại của lục đạo luân hồi, thiết thực có sự thật của lục đạo luân hồi. Nhưng sự việc quỷ thần giám sát cõi người, thuật thôi miên vẫn không có khả năng nhìn thấy, cũng không thể hiểu rõ chân tướng sự thật này. Trong việc dạy dỗ của chư Phật, Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, chúng ta biết người tại thế gian khởi tâm động niệm, một tí, một chút, quỷ thần đều nhìn thấy. Phật Pháp chúng ta nói có đồng sanh, đồng danh hai vị thần, thường ở trên bả vai của người. Bên phải, bên trái chúng ta có hai bả vai, hai vị thần này thường trên hai bả vai này không lìa bỏ. Tam thi thần là ở trong nội tại chúng ta, việc này rất bất khả tư nghị. Nhưng các bạn từng xem qua bằng video từ bên Mỹ mang về, tên là Dự Ngôn Cổ Xưa. Trong Dự Ngôn Cổ Xưa có một người, ông ấy có một năng lực đặc biệt giúp người coi bệnh. Người bệnh không ở trước mặt cũng không sao, xa ông ấy chục dặm, mấy trăm dặm đều không sao. Chỉ cần cho ông ấy biết tên họ, vị chỉ cư ngụ thì ông ấy có thể xem bệnh. Ông ấy đến đâu xem? Đến bên trong ngũ tạng lục phủ xem. Ông ấy có thể đi vào trong nội tạng, xem tâm gan tỳ phổi chỗ nào không bình thường. Ông nói ra rồi, bên cạnh có người ghi chép. Bằng ghi chép đó các bạn đều xem qua. Tam thi thần tức là thuộc loại này. Xem từ chú giải, tam thi thần dường như là chị em ba người ở trong thân của con người. Thượng thi thần ở trong đầu của người ta. Họ có thể làm cho người ta suy nghĩ lung tung, có thể làm cho người ta mờ mắt, làm rụng đầu tóc. Trung thi thần ở trong ruột, trong dạ dày người ta. Họ khiến bạn thích ăn, khiến bạn mau quên, khiến bạn làm việc xấu. Hạ thi thần ở chân của người ta, khiến bạn háo sắc, ham muốn, ưa giết hại. Tam thi thần mong bạn chết sớm. Chết rồi, ba vị thần này biến thành quỷ. Thành quỷ rồi, nhận người ta thờ cúng, ăn thịt tươi. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác của một người. Người nào hiểu rõ bạn nhất, tam thi thần rõ ràng nhất. trong thân của người, mỗi khi đến ngày canh thân, một giáp tý có một canh thân. Thời đại xưa Trung Quốc đều dùng giáp tý để ghi ngày tháng. Các bạn sắp bát tự để bói mạng sẽ biết. Năm dùng giáp tý để xếp, 60 năm một giáp tý. Tháng cũng dùng giáp tý để xếp, 2 tháng một giáp tý. Cho nên trong 60 ngày thì có một ngày canh thân. Thượng nghệ thiên tao, tam thi thần đi cáo trạng vào ngày này. Thiên tao đa số là chỉ tứ dương thiên và đao lợi thiên, đến nơi tứ dương thiên đao lợi thiên để báo cáo. Các bạn cần phải biết sự việc này, mặc kệ bạn tin hay không tin, không phải nói tin thì có, không tin thì không có. Nếu như không tin thì không có, người thánh hiền nói với chúng ta những lời này, như vậy là gây phiền phức cho chúng ta, vậy thì có lỗi với chúng ta. Không tin thì cũng có, người Trung Quốc có, người ngoại quốc cũng có, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Tạo tác tất cả ác nghiệp, vẫn chưa có ác báo, đây là nguyên nhân gì? Trong đời quá khứ, bạn làm phước quá lớn, trong đời này bạn tạo ác nghiệp đương nhiên là giảm phước. Sau khi giảm phước, bạn vẫn còn có phước thừa, còn có phước thừa để cho bạn hưởng, đạo lý là như vậy. Nếu như bạn hiểu rõ đạo lý này, đời này đoạn ác tu thiện, phước báo của bạn càng thù thắng hơn, đời đời kiếp kiếp đều hưởng không hết. Đây là lời thật. Cho nên tại sao người muốn tạo ác nghiệp, người xưa cũng có cách nói, tam thi thần là tâm hồn của con người. Chúng ta thường nói, tam hồn bảy phách, phách là vía. Đây là cách nói xưa của người Trung Quốc. Đạo gia có cách nói của đạo gia, từ vía có tinh, tức yêu quái yêu tinh. Từ tinh có hồn, từ hồn có thần, từ thần có ý, từ ý có vía. Nguồn gốc của hồn vía là nói bằng cách này. Thánh nhân đối với tất cả cảnh giới, họ đều không dùng vọng tâm mà dùng chân tâm. Thế nào gọi là chân tâm? Cái tâm không có vọng niệm, tức gọi là chân tâm. Dùng cái tâm thuần thiện đối với cảnh giới bên ngoài, ai có thể dùng tâm như thế? Thật tình mà nói, chỉ có Phật, Bồ Tát, người giác ngộ chân chánh. Trong Kinh Thanh Tịnh nói, nhân thần hảo thanh. Vọng tâm của chúng ta làm rối loạn thanh tịnh. Tâm vốn là thanh tịnh, dục vọng dao động tâm thanh tịnh. Cho nên tâm của bạn không thanh không tịnh. Tâm không thanh không tịnh là phàm phu. Do đó mà biết, tâm thanh tịnh là tự tánh, tâm thanh tịnh là chân tâm. Chúng ta cần phải khôi phục tâm thanh tịnh. Có thể dùng tâm thanh tịnh để xử thế đối người tiếp vật, người này tức là Phật Bồ Tát. Từ trong kinh điển, chúng ta phải hiểu thấu ý nghĩa này. Mục đích cuối cùng của học Phật là chuyển phàm thành thánh. Phật dạy chúng ta 3 thứ biến chuyển. Thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Thứ hai, chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Bạn cần phải biết bắt đầu từ đâu chuyển. Tâm của chúng ta vốn là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ, là từ bi. Hiện nay, 5 điều này hoàn toàn không có, trở nên hư dối, trở thành ô nhiễm, trở thành ngạo mạn, trở thành ngu si, trở thành tự tư ích kỷ. Chúng ta suy nghĩ, có phải như vậy không? Chính mình là như vậy, lại xem người chung quanh cũng như vậy. Cho nên thế gian này sẽ có tai kiếp, sẽ có thiên tai nhân quả. Hôm nay chúng ta đang ở bên cạnh của tai nạn lớn này. Không chừng tai nạn này đến rất nhanh. Cứu vãn bằng cách nào? Tránh khỏi bằng cách nào? Quan niệm xu kiết tị, hung, cổ kim trung ngoại, tất cả chúng sanh đều có. Nhưng xu kiết tị hung bằng cách nào thì không biết. Chỗ này có tai nạn không tốt, chúng ta tìm chỗ khác đi di dân, có thể được không? Chưa chắc. Tục ngữ có câu, tai kiếp khó trốn. Bạn nằm trong kiếp số này, dù cho chạy đi đâu cũng vô dụng. bạn vẫn phải nhận lấy kiếp nạn này. Đây là đạo lý nhất định, đây là chân lý. Phải làm như thế nào mới có thể tránh khỏi? Nhất định phải biến chuyển từ trong tâm, đây là chính xác. Địa phương này gặp nạn, bạn vẫn có thể tránh. Đây là nhà Phật nói trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Biệt nghiệp là không cộng nghiệp, cho nên chúng ta khôi phục bằng cách nào tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta? Tôi nói 5 câu phần trên, chỉ cần khôi phục 1 câu, 4 câu khác đều khôi phục hoàn toàn. Có một điều thì có đủ 4 điều khác, bất luận có điều nào thì viên mãn có đủ 4 điều khác. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chúng ta hạ thủ từ chỗ này, nhất định phải dứt, phải phóng hạ, tức buông xuống, buông xả. Hạ thủ từ căn bản, phóng hạ ái dục, phóng hạ ham muốn ưa thích, phóng hạ thị hiếu. Thị hiếu nghĩa là thích, nghiện. Những gì lòng mình ưa thích, lìa xa danh văn lợi dưỡng, lìa xa tài, sắc, danh, thực, thùy, ngũ dục. Làm như thế mới có thể tiêu tai khỏi nạn. Nếu như bạn không thể buông xả ái dục, không thể buông xả ham muốn ưa thích, tại thế gian này mặc kệ bạn trốn lánh tới đâu, bạn đều không trốn khỏi kiếp nạn. Chúng ta phải hiểu biết đạo lý này. Kinh Phật thường nói, lấy gươm trí tuệ phá tập phiền não, lấy dao trí tuệ cắt lưới phiền não, dùng lửa trí tuệ đốt cỏ phiền não. Lời này Phật thường nói trong Đại Tiểu Thừa Kinh Luận. Đặc biệt trong nhiều kinh luận Đại Thừa, Phật nói rất nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy chúng ta phương pháp biến chuyển. Nói đến đạo lý phương pháp biến chuyển, thật sự không có kinh sách nào nhiều bằng Hoa Nghiêm. Kinh văn phân lượng lớn, cho nên nói rất tường tận, nối tiếp không ngừng, cho chúng ta có cơ hội thời gian dài để quân tu. Điểm này hết sức quan trọng. Chúng ta học Phật lâu rồi, đến hôm nay tại sao vẫn chưa có hiệu quả? Thật sự mà nói, thời gian quân tu chưa đủ, phiền não tập khí chúng ta quá nặng, ý niệm chúng ta quá xấu xa. Tuy chúng ta có lời thiện, có làm thiện, nhưng ý không thiện, ý không thiện, làm thiện, lời thiện đều không phải là thật. Cho nên công phu không đắc lực, không thể tránh khỏi kiếp nạn, đạo lý tại chỗ này. Cần thiết biến chuyển chân thực. Trong việc biến chuyển chân thực, nơi then chốt là đi sâu vào kinh tạng. Sâu vào kinh tạng, làm sao có thể nói dễ dàng như vậy? Ngày nay, mọi người đều không học sách xưa. Không những không học sách xưa, ngay cả đọc sách cũng không chịu. Như vậy làm sao được? Hiện tại khoa kỹ phát đạt, chúng ta có thể lợi dụng tối đa công cụ trước mắt, như băng video, băng cassette. Các bạn thử xem, người xưa quá khứ, mấy ngàn năm trước, mấy vạn năm trước, tại sao đem văn hiến quan trọng khắc lên những tấm đá? Hiện nay chúng ta hiểu rồi, khoa kỹ thời xưa cũng không thua kém hiện nay, có thể phát đạt hơn so với hiện nay. Một quỷ diệt lớn làm tiêu tan tất cả, chỉ có bia đá tồn tại. Những đồ vật khoa kỹ hiện nay, các bạn nói đến VCD, CD có thể bảo tồn 200 năm. Thật sự có thể bảo tồn 200 năm sao? Một hôm thế gian này của chúng ta điện năng hoàn toàn mất đi, thì những đồ này cũng không còn. Cho nên nó không bằng sách vở. Sách vở có thể bảo tồn, nhưng sự bảo tồn sách vở cũng có giới hạn. Sau này giấy có thể biến thành tro, vài trăm năm sau giấy biến thành tro, sách cũng không còn. Cho nên tổ tiên thời xưa Trung Quốc khắc kinh Phật lên bia đá, có thể lưu truyền mãi mãi. Chúng ta đến Bắc Kinh xem kinh thạch, tức kinh văn khắc trên đá, đây mới là trí tuệ chân thật. Những đồ như vậy mới thật sự có thể bảo tồn vĩnh cửu. Khoa kỹ có thể bị hủy diệt, chúng ta từ đó thể nghiệm được thế nào là trí tuệ chân thật. Hiện nay phải lợi dụng tối đa những công cụ này, chớ nên nghĩ rằng không sao đâu, có thể giữ nó 200 năm. hôm nay không nghe, ngày mai nghe, ngày mai không có thì giờ, ngày mốt vẫn còn, từ từ không gấp. Đến ngày mốt thì mạng không còn nữa, bạn còn có thể nghe cái gì? Cần phải hiểu biết đạo lý này. Hôm nay thì giờ đã đến, chúng ta nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 21, ngày 8 tháng 6 năm 1999. Hôm qua nói đến Tam Thi Thần, nói rõ bất cứ chúng sanh nào, không chỉ có loài người, bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, hoàn toàn bao gồm trong đó, khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động, đều bị thiên địa thần minh giám sát. Người thời nay xem việc này là mê tín, hoàn toàn không tin. Còn có một số người có cách nói sai lầm, nói những việc này tin thì có, không tin thì không có. Quan niệm này, ngôn luận này đều sai. Cũng nói rõ, mặc kệ bạn tin hoặc giả bạn không tin, sự thật nhất định tồn tại. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Thời xưa, đặc biệt là người có học, từ việc học mà biết đạo lý, đối với dạy dỗ của cổ thánh tiên hiền đều tin sâu không nghi ngờ. Dạy dỗ của Phật Pháp lại càng cao minh. Phật Bồ Tát không những dạy chúng ta phải tin, mà còn dạy chúng ta chứng minh, cái gọi là tín giải hành chứng. Phật dạy chúng ta chứng thực đạo lý này, chứng thực chân tướng sự thật này, đây gọi là chứng quả. Phương pháp dạy học này thật sự là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, là nền dạy học chân thực, cứu cánh và viên mãn. Nhà Phật nói lục đạo luân hồi, nói tường tận lý luận này là 12 nhân duyên, nói sơ là hoặc, nghiệp, khổ, mê hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Chúng sanh nơi sáu nẻo luôn luôn bị sức mạnh này điều khiển, vĩnh viễn là lực lượng này, nghiệp lực này chủ tể luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, phương pháp duy nhất là không tạo nghiệp, không mê hoặc. Không mê hoặc mới không tạo nghiệp, cho nên phá mê khai ngộ là việc quan trọng bậc nhất. Tại sao tạo nghiệp? Là do bị mê. Mê thì không hiểu rõ chân tướng sự thật, không giác ngộ. Nhà duy thức nói, hoặc bao gồm trí tướng, tướng kế tướng, trí này không phải trí tuệ, trí này là phân biệt. Trong Phật Pháp thường nói thế trí biện thông, không phải là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là có được từ giới, từ định. Chúng ta biết được, lòng không thanh tịnh, tâm không định thì không có trí tuệ. Thế gian này có rất nhiều phần tử trí thức cao đẳng, nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo. Họ có trí tuệ so với người thông thường hơn rất nhiều lần. Trong Phật Pháp mà nói, họ có trí tuệ không? Không có, trí tuệ của họ là thế trí biện thông, không phải chân trí tuệ. Tiêu chuẩn của trí tuệ nói trong Phật Pháp là tâm thanh tịnh. Tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh phải bỏ kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chưa dứt, tâm của bạn không bao giờ thanh tịnh. Đoạn dứt kiến tư phiền não, Phật thừa nhận bạn đã khai trí tuệ. Khai trí tuệ nhỏ, không phải trí tuệ lớn. Trong vô thượng chánh đẳng chánh giác, bạn là chánh giác. Chánh giác là địa vị gì? A-la-hán, Bích Chi Phật. Trong kinh thường nói bạn đắc lậu tận thông. Thế nào gọi là lậu tận thông? Lậu là kiến tư phiền não. Đoạn sạch kiến tư phiền não, bạn đắc lậu tận thông, lúc đó mới là chánh giác. Nếu như không phải trong tình trạng này, giác đó sẽ không chánh. Trong Phật Pháp nói, tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến không phải lời để nhục mạ người ta, khinh thường người ta, là nói lên chân tướng sự thật này. Tà tại chỗ nào? Bạn có ngã chấp. Trong Kinh Kim Cang nói, bạn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tri kiến của bạn thì không chánh. Không thể không biết đạo lý này. Biết đạo lý này rồi, tự mình biết được thân phận hiện tại của chính mình như thế nào. Chính mình hiện tại trong quá trình tu học Phật Pháp, chúng ta ở trong địa vị gì, bạn mới tinh tấn, bạn mới phấn phát. Nếu như không biết tự mình ở trong địa vị gì, tưởng rằng chính mình ở địa vị rất cao. Trong kinh luận thường nói, đắc thiểu di túc, có được một chút khinh an, nho nhỏ thông minh, tưởng rằng mình rất tài giỏi. Từ đó mà chướng ngại đạo nghiệp của bạn, đời này của bạn sẽ không có thành tựu, không còn hy vọng. Tu học trong Phật Pháp quan trọng nhất là giải môn. Sau khi liễu giải nghĩa là hiểu biết rõ cả. Công phu tu hành mới đắc lực. Chúng ta biết được có rất nhiều người rất siêng năng thiết thực tu hành. Tại sao công phu trong một đời đều không thể đắc lực, đến lúc già chết vẫn hồ hồ đồ đồ mà chết? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều, nghe càng nhiều hơn. Chúng ta cần phải có cảnh giác. Cũng có một số chưa từng nghe qua kinh, không biết chữ, không biết gì hết. Họ chỉ học một câu A-di-đà Phật, niệm đến cuối cùng cũng có thể đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Đây là chuyện như thế nào? Nói cho bạn biết, những loại người này có chân trí tuệ, họ tính tâm thanh tịnh. Kinh Kim Cang nói rất hay, tính tâm thanh tịnh, tắc sanh thực tướng. Xưa kia, thầy Lý thường nói những người này là người ngu, ngu không chi bằng. Cái ngu của họ chúng ta không thể sánh bằng. Tại sao như vậy? Đầu óc họ thanh tịnh, không có suy nghĩ lung tung. Họ buông xuống tất cả vạn duyên. Họ không cần thiết tụng kinh nữa, không cần thiết học thêm nữa. Đối với một câu Phật hiệu, họ có thể trở thành vô thượng đạo. Có ai có thể sánh kịp họ? Thế Pháp, Phật Pháp đều giảng cầu thượng căn thượng trí và hạ ngu bất di. Giảng cầu nghĩa là nghiên cứu và suy luận. Ngu là tối tâm dốt nát, di là không thay đổi. Hai loại người này dễ độ nhất. Một người là thượng thượng căn, một người là hạ hạ căn. Người thượng thượng căn có trí tuệ, tâm thanh tịnh, nói là biết, là thấu đáo. Người hạ hạ căn tuy ngu, họ không có vọng tưởng. Người lão thực, tức người thật thà chất phác, dạy họ những gì, họ một câu nói đến cùng. Hai loại người này chỉ cần gặp Phật Pháp nhất định thành tựu. Khó nhất là khúc ở giữa này, cái gọi là treo lưng chừng. Trên không trên, dưới không dưới. Tự cho là mình thông minh, tự cho là mình đúng, tự mình làm chướng ngại chính mình, mắc phải sai lầm lớn. Chư Phật, Bồ Tát, giáo hóa chúng sanh, lấy những người này làm đối tượng. Những phần tử này khó dạy nhất. Trong Kinh Địa Tạng nói, can cường nan quá, nghĩa là những người này can cường khó giáo quá. Đức Thế Tôn đối với thượng thượng căn và người ngu dốt, giảng kinh nói pháp vài tiếng đồng hồ là giải quyết, đâu cần giảng tới 49 năm. 49 năm khổ khẩu bà tâm là để độ những người như chúng ta. Trung đẳng căn tánh là sự việc phiền phức nhất, không dễ dàng được độ. Tưởng cho là mình thông minh, tưởng rằng mình có trí tuệ, đâu biết đó là mê hoặc thật sự. Mê hoặc thì tạo nghiệp. Thực tại mà nói, Phật Tổ thị hiện mẫu mực tốt nhất, nhưng chúng ta không nhìn ra, không giác ngộ. Tôi thường hay trong lúc nói pháp thảo luận vấn đề này với mọi người. Chúng ta học Phật phải học nơi Đức Phật. Cuộc sống của Ngài, lời nói cách làm của Ngài đều là khuôn mẫu của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời không có đạo tràng. Ngài một đời thác bát để sống, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần đều xả bỏ sạch sẽ, tơ hào không bị lây nhiễm, như thế mới có thể thanh tịnh. Ngài là tấm gương cho chúng ta xem, dạng duyên buông xuống. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ chỗ này. Thế Tôn cách xa niên đại chúng ta quá lâu, khoảng gần 3.000 năm. Đại sư Ấn Quang là người cận đại, cuối năm đời Đại Thanh Triều. Ngài thị hiện cho chúng ta xem, nói cách khác là mẫu mực tốt cho người cận đại chúng ta. Chúng ta phải biết điều đó. Người xuất gia cận đại thường hay phạm lỗi lầm nào? Chúng ta có thiết thực phản tỉnh không? Rõ ràng để tư duy không? Tại sao Đại sư Ấn Quang trong đời không nhận đệ tử xuất gia? Chúng ta nhìn xem, người xuất gia của đời nay tu hành tại sao không thể thành tựu? Bị đệ tử liên lụy. Ngài thị hiện hết mức cho chúng ta xem, một đời không làm trụ trì, không truyền giới. Không truyền giới là không gánh nhân quả. Truyền giới thì dễ, trì giới thì khó. Họ không có phạm tội nặng của thọ giới rồi phá giới. Nếu như thọ giới rồi lại phạm giới là tội gấp đôi, làm sao nhẫn lòng tăng thêm tội lỗi cho họ? Chúng ta trong mấy chục năm nay, các nơi trong nước, ngoài nước, chúng ta thấy được rất nhiều đạo tràng, lão hòa thượng chưa chết, đệ tử tranh lấy tài sản chùa chiền, tranh giành đoạt lợi. Lão hòa thượng bệnh nặng, không có người chiếu cố, bận việc tranh đoạt tài sản. Tội nghiệp này nặng cỡ nào? Ấn Tổ rõ ràng, Ấn Tổ thấu hiểu, làm gương mẫu cho chúng ta xem. Một đời chỉ nhận học trò, không nhận đệ tử, có đạo lý lớn ở bên trong. Khi tôi học Phật, lúc đó vẫn chưa xuất gia, lúc còn là cư sĩ, thầy Lý Bỉnh Nam dạy tôi học ngài Ấn Quang. Đời của tôi thật sự y theo điển hình của đại sư học tập. Đời của tôi không xây đạo tràng, cũng không nhận đệ tử. Các bạn xuất gia với gia dế chữ ngộ, tự mình đều hiểu biết là do bà hàng quán chủ nhận. Pháp danh các bạn là do bà đặt, chỉ có ngộ đạo là ngoại lệ. Ông thuộc trong hội cơ kim giáo dục Phật Đà xuất gia. Phàm thuộc trong thư quán xuất gia đều do bà quán trưởng xuống tóc. Sau khi bà quán trưởng giảng sanh, thư quán có sự thay đổi rất lớn. Đương nhiên các bạn theo chúng tôi nhiều năm như vậy, cùng chung tu học, tôi có nghĩa vụ chiếu cố các bạn. Nhưng tôi xin khuyên các bạn, bao gồm các bạn học từ Trung Quốc đại lục, tôi thật tình khuyên bảo các bạn học theo Đại sư Ấn Quang là chính xác, nhất định có kết quả. Thời tôi tu học rất là gian nan. Sau khi xuất gia, tất cả đạo tràng, tự viện đều không nhận tôi. Nguyên nhân như thế nào? Tôi kiên trì muốn học giáo, nhưng tự viện đạo tràng thông thường thì kiên trì làm kinh sám Phật sự. Tôi kiên trì không làm, không chịu làm. Tôi chỉ có cách lên đường, làm sao cũng không thể bảo họ lên đường. Cho nên tôi bị ép đến không đường để đi. Gặp bà hàng quán trưởng giúp tôi, thành tựu tôi 30 năm trên giảng đài. Suốt đời tôi đều cảm kích bà. Đó cũng là Phật Bồ Tát đến để hộ pháp. Bà giúp tôi rất nhiều, rất nhiều. Cho nên tôi suốt đời cảm ơn. Hàng quán trưởng thật sự là chân hộ pháp. Năm nay là ngày giảng sanh hai chu niên. Chúng tôi làm Phật sự kỷ niệm hai chu niên. Lúc làm tam thời hệ niệm Phật sự để kỷ niệm, có đồng tu nhìn thấy bà. Có vài vị tỳ khưu ni đi theo bà ngồi vào hàng thứ nhất. Khi ngộ đạo lên đài làm tam thời hệ niệm, thường hay có người thấy niệm niệm như xưa hộ trì đạo tràng này không bỏ đi. Đồng tu thư quán đều đến đây, bà đương nhiên có trách nhiệm, có nghĩa vụ. Bà phát tâm hộ trì đến cùng. Mọi người chúng ta ở đây đều cảm kích bà, bao gồm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý đến bất cứ đạo tràng nào ở đại lục đều lập bài dị giảng sanh cho bà. Người khác thì không làm được như vậy. Thế nào gọi là người chân tu hành? Chân tu hành khó, người giả tu hành thì nhiều. Dùng chiêu bài của Phật để tạo nghiệp rất nhiều. Quả báo của những người này không thể tưởng tượng. Cho nên đọc kỹ Cảm Ứng Thiên, đọc kỹ Kinh Phát Khởi Bố Tát Thù Thắng Chí Lạc, bạn sẽ hiểu rõ. Tối hôm qua, có đồng tu nghe được tin truyền bá từ đài vô tuyến điện, nói bên Mỹ có một nhà khoa học vật lý đưa ra cảnh báo, khoảng tháng 8 thế giới có tai nạn lớn. Tôi chỉ nghe một nửa, không có nghe hết. Việc này tôi rõ ràng, tôi minh bạch, tôi đã biết trước. Cho nên tôi bàn bạc với cư sĩ Lý Mộc Nguyên, niệm Phật đường nơi này, sau này niệm Phật 24 tiếng đồng hồ liên tục. Hiện nay dẫn chúng niệm Phật là Pháp Sư Ngộ Toàn. Sư Ngộ Toàn nói với mọi người, chúng ta niệm Phật 24 tiếng đồng hồ để độ tai nạn này, sau đó mới trở lại bình thường. Tôi nghe rồi, nói với Sư Ngộ Toàn, sư nói sai rồi, thế nào gọi là bình thường? Luôn luôn 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn gọi là bình thường. Niệm Phật đường của chúng ta sau này luôn luôn liên tục 24 tiếng đồng hồ niệm Phật. Hiện nay niệm Phật ban đêm hơn 100 người, ban sáng có hơn 200 người, buổi chiều hơn 400 người, ngày lễ gần 700-800 người, hết sức thù thắng. Đạo tràng này là thế giới bậc nhất. Lời này không phải tôi nói, những người đến Tân Gia Ba tham quan đều tán thán như vậy, luôn cả những pháp sư từ Trung Quốc đại lục đều nói như vậy. Giảng đường chúng tôi mỗi ngày nói pháp 2 tiếng đồng hồ, luôn luôn không gián đoạn. 30 tháng Chạp, mùng 1 tháng Giêng cũng không gián đoạn. Niệm Phật không gián đoạn, nói pháp không gián đoạn, thế mới gọi là đạo tràng. Có giải, có hành, giải hành đi xong chúng ta thực hiện ở chỗ này. Đây là nguyện vọng năm đầu của tôi. Nguyện vọng này là vọng tưởng. Ngày xưa với bà hàng quán trưởng, hàng quán trưởng muốn tôi nghe lời bà không nghe lời tôi, cho nên nguyện vọng của tôi không thể thực hiện. Đến đây rất khó mà có. Cư sĩ Lý chịu nghe làm theo, những vọng tưởng này của tôi hoàn toàn thực hiện rồi. Di Đà thôn đại khái tháng 7 có thể bắt đầu xây cất, dự tính 1,5 năm xây xong. Sau này nơi đó có thể nhận 1,200 người. Người ở trong Di Đà thôn, chúng tôi một xu cũng không lấy, tứ sự cúng dường. Người ở tại Di Đà thôn chỉ có 2 công việc, mỗi ngày nghe kinh, niệm Phật. Chúng ta xây một niệm Phật đường lớn, có thể dung chứa 1,500 người, làm thiệt đó. Trọn tâm, trọn sức chuyên chú vào chỗ này, niệm Phật nhất định tiêu nghiệp chướng, niệm Phật nhất định liễu sanh tử, niệm Phật nhất định giảng sanh bất thối thành Phật. Chúng ta có lòng tin kiên định, có tâm nguyện bền chắc, cho nên trong lòng chúng ta không có tai nạn, không có sợ hãi, không có vọng tưởng điên đảo. Chúng tôi có một đạo tràng nhỏ bên Úc Châu. Tôi kêu sư Ngộ Hạnh và đồng tu bên đó, hy vọng tổ chức Phật thất vào tháng 7. Tổ chức 7 cái 7, tốt nhất là 10 cái 7. 7 cái 7 là 49 ngày, 10 cái 7 là 70 ngày, ngày đêm liên tục niệm Phật. 24 tiếng đồng hồ không ngừng, tôi sẽ đến đó để xem. Tôi cũng hy vọng Pháp Sư Ngộ Đạo bên Đài Bắc, ít nhất cũng tổ chức Phật thất 49 ngày. Chúng tôi kiếm thêm địa điểm khác. Nghe nói cư sĩ Tạ Kiết Điền có nhà bên Đài Bắc lớn 600 bình. Bình là đơn vị để tính diện tích của đất. Ông điện cho tôi, ông chịu đưa ra để làm niệm Phật đường, thật là quá tốt. 300 bình làm niệm Phật đường, 300 bình làm liêu phòng. Hy vọng chỗ bên Đài Bắc cũng trường kỳ niệm Phật. Tân Gia Ba có thể làm được, tại sao các ông làm không được? Người bên Tân Gia Ba có thể buông xuống giảng duyên, tại sao các ông không thể? 8 vị đồng tu từ đạo tràng Dallas trở về Tân Gia Ba. Tôi biết bên đó không có người, bên đó cũng thường hay điện thoại hỏi tôi. Mong 8 vị đồng tu này trở về, tôi có khuyên họ, họ không chịu trở về, tôi cũng không có cách nào hơn. Hy vọng mọi người đều giác ngộ, đề cao cảnh giác, thiết thực cố gắng, buông xuôi tất cả, nhất lòng niệm Phật, tự độ độ tha, thành tựu công đức vô lượng. Sáng nay theo chương trình có nửa giờ giảng kinh Hoa Nghiêm, đúng lúc sư Ngộ Chánh từ Đài Bắc đến. em trai của sư gần đây giảng sanh, tướng lành hết sức hy hữu. Tôi bảo sư làm cho tôi một báo cáo tường tận thuật lại. Tôi ngừng việc nói pháp tại giảng đường thu hình, đem băng thu hình này lưu thông toàn thế giới. Em trai của sư chỉ niệm Phật 6 tháng thì giảng sanh. Bạn xem người ta niệm Phật bằng cách nào, tu bằng cách nào, thành công bằng cách nào. Đây là gương mẫu tu học của người thời nay, một chương giảng sanh lục thù thắng nhất của thời đại này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 22, ngày 9 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin xem Cảm Ứng Thiên câu thứ 12. Nguyệt hối chi nhật, táo thần diệt nhiên. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn tự này khi bắt đầu đã nói rõ với chúng ta nguyên lý của nghiệp nhân quả báo. Tiếp theo nói với chúng ta những chân tướng sự thật này: trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nhân nhất định trốn không khỏi ác báo. Tiếp theo đó là giám sát của thiên địa quỷ thần. Sự việc này đa số người xưa tin, nhưng người thời đại này cho là mê tín, đem sự việc này hoàn toàn sơ suất đi, cho nên cảm ứng đến tai họa lớn lao. Rất nhiều người cho rằng đây là tai hại tự nhiên, không phải do người làm. Cách nghĩ, cách nói này nhất định là sai. Họ không biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh và chúng ta có cùng chung một thể cộng đồng. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta đều có quan hệ chặt chẽ với tất cả chúng sanh nơi hư không pháp giới, đều liên quan cả. Đạo lý này trong Kinh Phật nói rất nhiều, nói rất tường tận. Nếu như chúng ta không đi sâu vào kinh tạng, đối với đạo lý này rất khó thấu hiểu, rồi tùy thuận phiền não tập khí của mình, tự nhiên tạo ác nghiệp nặng nề. Tạo ác này chính chúng ta không phát giác, nếu tự mình biết được mình tạo nghiệp, người này thì khai ngộ rồi, nhà Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ thì có thể trở đầu, giác ngộ thì có thể được cứu, hồi đầu thị ngạn thì có thể vượt khỏi tất cả tai nạn, thì có thể thoát ly lục đạo, thập pháp giới, họ đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Những người có căn tánh như vậy trên thế giới này thật sự là phụng mao lân giác, tức là lông phụng, sừng lân, chỉ vật quý báu. Trong ức vạn người khó có một người. Trong Kinh Phật nói, người này trong đời quá khứ thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp đã chín mùi mới có hiện tượng này. Đại đa số người không giác, đối với tất cả chúng sanh này Phật Bồ Tát không bỏ rơi, từ bi cùng cực vẫn thị hiện tại cõi chúng sanh nơi lục đạo, dùng các thứ phương tiện khải phát giác tánh của chúng sanh. Một thời một đời không làm được, có thể dùng nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta hôm nay trong đời này có thể tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ nghĩa là hiểu ra, rõ được nhiều điều sai lầm trước. Lại hà thường không phải khải thị nhiều đời nhiều kiếp của Phật Bồ Tát. Hà thường tức rốt cuộc cũng vậy, không có gì thay đổi. Bây giờ chúng ta mới bỗng nhiên đại ngộ. Đây đúng là nói rõ câu Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Nhưng trước khi giác ngộ, trước khi chưa hồi đầu, khổ hải mang theo, nghiệp báo bất khả tư nghị, có ai biết được. Chúng ta nhìn thấy trước mắt tai nạn rất lớn. Tai nạn này từ đâu đến? Do nghiệp lực sinh ra. Nghiệp lực của ai? Người thật sự thế nhập Phật Pháp biết được nghiệp lực của chính mình. Tại sao chúng sanh không thể hướng thiện? Chúng ta rút nhỏ thêm phạm vi. Tại sao đồng tu của chúng ta không thể tu hành cho tốt, không thể tu hành như lý, như pháp? Chính tôi không làm được tốt, tôi không làm gương tốt, trách nhiệm tôi phải nhận lấy, không thể thoái thác cho người khác. Tự mình nhất định phải làm mô phạm tốt, tức là tự độ độ tha. Thật sự là một mô phạm rất tốt, chúng sanh này vẫn không thể cảm ngộ. Cảm ngộ tức xúc động, vì nhận ra trước mình sai lầm. Đó là vì nghiệp trước của họ sâu nặng, nhưng chúng ta vẫn cố gắng không ngừng tìm cách giúp họ. Như nói trong kinh, dùng các thứ phương tiện, thời gian lâu dài để giúp họ. Một ngày nào đó, họ hiểu rõ, họ hồi đầu, công đức giáo hóa của chúng ta sẽ có kết quả, nhất định không uổng công. Cảm ứng thiên nói, những quỷ thần này giám sát thế gian. Nói hết ba đoạn, đoạn thứ nhất nói thiên thần, đoạn thứ hai nói tam thi thần. Tam thi thần là thức thần chúng ta nói trong Phật môn, thần thức. Hôm nay chúng ta xem hai câu này là táo thần. Táo thần là giám sát gia đình của một nhà. Thiên thần nói ở phần trước, tam thi thần là giám sát cá nhân chúng ta. Đây là giám sát gia đình. Nhà của bạn làm thiện làm ác họ đều rõ ràng. Ở Trung Quốc, mỗi gia đình đều cúng thờ táo thần. Người lớn tuổi một chút, ký ức vẫn còn sâu sắc. Ngày xưa, nhà bếp thông thường đều đốt lửa để nấu nướng, không giống hiện đại quá dùng đồ điện. Lúc làm bếp, xây bếp đều chừa một chỗ, để cái khám, tức cái khánh nhỏ, bên trong thờ cúng táo quân. Tôi còn nhớ khánh táo quân hai bên có một đôi liễn, liễn trên viết thượng thiên tạo hảo sự, liễn dưới viết hạ địa bảo bình an. Tập tục là 24 tháng chạp âm lịch, táo quân lên trời báo cáo nhà này của bạn việc làm thiện làm ác trong một năm. Người hiện tại cho là mê tín, nhà nào cũng không thờ táo quân nữa. Không thờ táo quân, táo quân vẫn còn cai quản nhà của bạn không? Vẫn còn, tuyệt đối không phải không thờ thì ngài không lo, không thờ thì ngài vẫn lo. Cho nên từ giám sát của thiên địa quỷ thần, chúng ta hiểu rõ một chân tướng sự thật: kiết hung quả phước đều có điềm báo trước, có dự cảnh trước đó đến cảnh báo bạn. Dự cảnh này trong hoàn cảnh hiện tiền chúng ta quá nhiều quá nhiều. Chỉ cần bạn đầu óc tỉnh táo quan sát kỹ càng, hầu như những gì lục căn chúng ta tiếp xúc toàn là dự cảnh. Dự cảnh này rất xấu, rất bất lợi, cho nên bản thân chúng ta nhất định phải có sự thay đổi lớn lao. Tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp, lúc đó tôi cảm giác đã quá muộn rồi. Một khi tôi tiếp xúc Phật Pháp, Đại sư Chương Gia đem những sự việc này dạy cho tôi tin, tôi nhận lấy. Tôi có thể y giáo phụng hành. Dạy dỗ của Thầy câu nào lời nào cũng là thật. Cho nên tôi cảm ơn, suốt đời của tôi sinh sống trong cảm ơn. Tôi giúp người khác, tôi dạy người khác, cũng là xưa kia Thầy dạy tôi tâm thái này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt. Đối với người sự vật của thế gian đều không cầu. Đặc biệt hiện nay tuổi đã lớn, lúc tuổi già còn có gì không buông xuống được? Nếu y theo nghiệp báo, tôi ra đi lâu rồi, đi khỏi thế gian này, đây cũng là để làm một mẫu mực tặng cho mọi người. Quý vị nhìn dáng của tôi, khải thị nhiều hay ít, quý vị phải có. Đời của tôi không có thọ mạng, không có phước báo. Nói theo Phật Pháp, đời trước đại khái là tu huệ không tu phước, mai thai có một chút trí tuệ, kết thiện duyên với chúng sanh. Cho nên những người tôi gặp được đều là thiện tri thức. Bản thân là một điều kiện. Tôi từng nói với các bạn nhiều lần, tôi thích học, tôi chịu học, thích thân cận thiện tri thức, thích đọc sách thánh hiền. Đây là điều kiện của bản thân tôi. Nhưng tôi không có phước báo. Hiện nay mọi người nhìn thấy tôi có được một chút phước báo. Tháng trước Pháp sư Dụ Dân đến thay thăm tôi. Pháp sư đó biết coi bói. Sư coi bói cho tôi, sư nói: Pháp sư, vận may của ông chạy theo tuổi già. Ông tâm tưởng sự thành, làm gì đều thuận lợi, đều thành tựu. Tuổi thọ cũng viên trường. Diên trường nghĩa là lâu dài. Tôi không có cầu, tôi không cầu phước, cũng không cầu thọ. Năm xưa, cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng kinh dạy học tại Đại Trung. Nhìn thấy trong học trò có kẻ bạc mạng, có kẻ đoạn mạng, có kẻ không có phước, thầy Lý đặc biệt khuyên bảo họ phát tâm hoằng pháp lợi sanh. Thầy nói, hoằng pháp lợi sanh là phước báo bậc nhất của thế gian. Tôi cũng được Ngài khuyên bảo, tôi mới đi theo con đường này, có hiệu quả thật. Nhưng nhất định cần phải tất cả thân tâm thế giới đều buông xuống, phát tâm làm việc cho chư Phật Bồ Tát, phục vụ tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh được phước, thì Phật Bồ Tát cần bạn phục vụ, tự nhiên sẽ được chư Phật hộ niệm. Thiên Long Thiện Thần ủng hộ, bạn không cần đi tìm, họ tự nhiên đến với bạn. Quyết không cần dùng đến tâm cơ. Tâm cơ cũng gọi là tâm thuật, tức cơ mưu sắp sẵn trong bụng. Tự mình nghĩ muốn làm gì đó là sai. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn, Cảm Ứng Thiên nói rất nhiều. Thật sự chỉ nói đến một việc, miếng ăn, miếng uống đều do tiền định, đều do bạn tự mình quyết định. Nói rõ, thế xuất thế gian là một nhân duyên quả báo lớn. Bạn hiểu rõ đạo lý này, bạn trồng nhân thiện, rắp lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt, quả báo của bạn sẽ thù thắng. Học Phật, Phật là điển hình của chúng ta, Phật là mô phạm của chúng ta. Tâm của Phật thanh tịnh, bình đẳng, chân thành. Phật từ bi ái hộ tất cả chúng sanh, chiếu cố từng chút một, chân thành cung kính đối người, đối sự, đối vật. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ, phải biết học tập bằng cách nào. Phật không những có ngôn giáo, ngôn tức lời nói, Phật có thân giáo. Những gì Phật dạy chúng ta đều là tận thiện tận mỹ. Cho nên khi khế nhập cảnh giới của Phật, không gian hoạt động của chúng ta sẽ rộng lớn. Không gian hoạt động là tận hư không biến pháp giới. Những gì bạn nghĩ, những gì bạn tìm tòi không phải trong vòng nho nhỏ, tuyệt đối không phải một thế giới, mà là vô lượng vô biên chư Phật sát độ. Hoài bão này lớn biết bao, cái gọi là lượng lớn phước lớn. Cho nên phước huệ của Phật viên mãn, không có những gì không bao dung được. Hôm nay chúng ta thấy một đạo tràng nhỏ, chỉ có vài người xuất gia sống chung, bỉ thử đều không thể hổ tương dung nhẫn. Bỉ thử nghĩa là kìa, này, tiếng dùng để so sánh hai bên, hai người, hai vật. Họ đâu còn phước báo gì. Phước báo của họ thật đáng thương xót, quá nho nhỏ, hưởng hết rồi, xuống tam đồ. Chân tướng của sự lý này, chúng ta không thể không rõ ràng, không thể không thấu đáo. Táo thần có thật, quyết không phải hư dối. Không những có táo thần, trong một gia đình còn có rất nhiều quỷ thần. Có cửa thần, tức thần giữ cửa. Nếu các bạn xem cuốn Lễ Ký, bạn sẽ biết, vốn là mỗi căn phòng, mỗi góc nhà đều có quỷ thần. Chúng ta khởi tâm động niệm, sở tác sở hành, người không thấy, quỷ thần thấy rõ ràng. Truyền ký về thời đại Minh Triều, cư sĩ Du Tịnh Ý gặp Táo Quân. Bài văn này là do đồng hương của ông ghi lại, toàn là sự thật. Bài văn này in kèm ở phần sau Liễu Phàm Tứ Quấn. Trước kia chúng tôi từng giảng qua một lần, cũng giảng tương đối tường tận, có thể lấy làm tham khảo. Gặp Táo Quân không chỉ Du Tịnh Ý một người, chúng ta đọc bút ký của người xưa thấy được rất nhiều. Bài văn này tường tận nhất, viết hay nhất, do Pháp Sư Ấn Quang đem ra lưu thông. Người có học, người tu hành thường hay tự cho mình rất hiền lương, người khác nhìn vào cũng tưởng là không tệ. Mỗi ngày đều làm việc tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Du Tịnh Ý năm xưa cũng như vậy, nhưng đời của ông nghèo nàn lận đận, tự cho mình đều làm việc tốt, không có làm việc ác. Trách ông trời quả báo này không công bằng. táo thần rất từ bi nói với ông: hành vi của ông giống như thiện, ý niệm của ông quá ác, tức ác ý, bản thân ông không thể phản tỉnh. Tại vì ý của ông ác, việc làm thiện của ông đều không thực tại, đều là giả dối, cho nên thiên địa quỷ thần giám sát ông từ mùng 1 đầu năm đến tháng chạp 30, không có một việc là tốt thật sự, toàn là không thiết thực, là giả, làm cho người ta coi giả thiện không phải chân thật. Táo quân điểm quá ông như vậy, ông hốt nhiên đại ngộ, ông mới thật sự hiểu rõ. Người làm ác không sợ, sợ là không thể hồi đầu, không thể giác ngộ. Chịu hồi đầu, chịu giác ngộ đều có thể cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng chung một đạo lý. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại kiếp nạn hiện tiền, kiếp nạn này có thể cứu vãn chăng? Nhất định có thể cứu vãn. Từ đâu cứu lên? Từ lòng người cứu lên, từ trong lòng của chính mình cứu lên. Phải làm thay đổi lớn lao trong lòng của bản thân chúng ta. Đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ sẽ được cứu. Mong các bạn thiết thực, cố gắng sửa lỗi làm mới. Không những chính mình được độ, cũng có thể giúp người khác. Đây mới là công đức to lớn. Hôm nay thì giờ đã đến, xin nói đến đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 23, ngày 10 tháng 6 năm 1999. Các bạn đồng học, chào các bạn. Xin xem câu thứ 13 trong Cảm Ứng Thiên. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đạt toán, kỳ quá đại tiểu, hữu số bá sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Tạm dịch: người phàm có tội, nặng thì giảm thọ, nhẹ thì giảm phước, lỗi lầm lớn nhỏ đến mấy trăm loại. Muốn cầu sống lâu dài, trước hết phải ăn năn dứt bỏ lỗi lầm. Hai câu này là phần tổng kết về quỷ thần giám sát. Hôm qua giảng tới táo thần, trong truyện Du Tịnh Ý Cư Sĩ Ngộ Táo Thần Ký, những lời táo thần nói với ông rất đáng để cảnh tỉnh chúng ta. Sai lầm của ông chính là điều chúng ta đang mắc phải hiện nay. Lỗi của chúng ta mắc phải, thật sự chính chúng ta cũng không biết. Tưởng rằng những gì chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm đều đúng. Những gì của người ta đều không đúng. Vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Trong Phật Pháp cho là mê hoặc điên đảo. Trong Kinh Phật nói đến chỗ nghiêm trọng. Ví dụ như nhất xiển đề. Đây tức là người nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn, ý của nó là không có thiện căn, Phật Bồ Tát đều không cứu nổi họ. Họ không biết hồi đầu, không biết giác ngộ. Nguyên nhân này cần tiêu trừ bằng cách nào? Chúng ta bình tĩnh tư duy, vẫn cần phải đi học, không đọc sách thánh hiền làm sao có thể giác ngộ. Mê, thật tình mà nói, giống hệt dũng bùn, càng lún càng sâu, không dễ dàng ra khỏi. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày thân cận thánh hiền, quân tập lâu dài, từ từ giác ngộ. Từ cổ đến nay tại Trung Quốc, người lớn tuổi tại sao bảo con nít phải đọc sách thánh hiền, phải đọc kinh Phật, đạo lý tại chỗ này. Ông Du Tịnh Ý có thể trở đầu vì quá khứ có nền tảng đọc sách xưa. Nói những lời này với người hiện nay, tại sao họ không thể hồi đầu? Họ không có nền tảng này. Điểm này chúng ta sâu sắc giác ngộ được. Táo thần nói: ác ý của ông quá nặng, chuyên chú về hư danh. Tuy nói rất nhiều, không cần thiết kể lại đầu đuôi. Hai câu này là trọng điểm. Những điều thiện ông làm tuy rất nhiều, nhưng đều không phải thật, mua danh chuốc tiếng. Lại nói thêm, thiên địa quỷ thần ngày ngày giám sát, ngày ngày nhìn vào ông. Ông trước mặt quỷ thần cầu khẩn, hầu như cũng rất khẩn thiết, cũng có một chút thành ý nào đó. Nhưng ông xử thế tiếp người đối vật, với lời cầu khẩn trước mặt quỷ thần không tương ưng. Thiên thần từ bi, ngày xưa Trung Quốc đa số người có học đều tin có Ngọc Hoàng Đại Đế, những tôn giáo khác xưng là Thượng Đế. Ngài nói, Thượng Đế ra lệnh những vị quỷ thần giám sát thiện ác của thế gian đến đây xem xét ông. Thấy ông bao nhiêu năm chưa từng làm qua một việc tốt thật sự. Những việc tốt ông làm đều nhằm phụ quả người khác. Dùng lời khác để nói, người khác không làm, ông nhất định không bao giờ chủ động đi làm. Lúc ông một mình không có ai, nhìn thấy niềm tham của ông, niềm dâm, ý nghĩ hẹp hòi, cao kỷ ti nhân. Cao kỷ là tự cao, khinh thường kẻ khác, ti là thấp kém. Niệm ức, giản kỳ lai, nghĩ về quá khứ, hy vọng tương lai. Niệm ơn thù báo phục, vọng niệm tạp niệm của ông quá nhiều, kể không hết. Đây đều là ác ý. Những loại ác ý này kết chặt trong lòng của ông, thiên địa quỷ thần đã ghi trong hồ sơ rất nhiều, rất nhiều. Thì giờ rảnh để lánh nạn còn không có, ông đi đâu mà cầu phước? Sau khi nghe những lời này, ông Du Tịnh Ý đầu như bị gãy đánh, đánh thức ông ấy. Ông quỳ trước Táo Thần nói, Táo Thần là thị hiện một thân người. Ngài nhất định là thần tiên, Ngài biết tôi rõ ràng như vậy. Cầu Táo Thần giúp đỡ, cầu Táo Thần cứu giúp. Ông vẫn còn tâm niệm như vậy. Đối với người đời nay, nhất định không lo tới, cũng không tin, cho rằng mê tín, tự cho mình là đầu óc khoa học, người thế gian cũng không bằng, họ làm sao có thể tiếp thụ. Người đời nay sửa lỗi khó, quá khó, quá khó. Ông có tấm lòng ăn năn, Táo Thần đến giúp đỡ, dạy ông từ nay đến sau, bất cứ niệm tham, niệm dâm, niệm khách sáo, niệm vọng niệm tạp, tất cả đều thu dọn cho sạch sạch sẽ sẽ. Hôm kia các bạn nghe sư Ngộ Chánh thuật lại tình trạng giảng sanh của em trai. Quá trình tu hành của em trai chưa nói rõ, hôm qua bổ sung thêm, tôi còn chưa nghe. Nhưng cha mẹ của sư nói với tôi, em trai này trong quá trình tu hành một ngày khó nói được 2-3 câu. Người nhà hỏi thăm nói chuyện, em trai này đều từ chối. Xin đừng nói chuyện với tôi, chuyên tâm đến mức độ này. Đây là bí quyết của giảng sanh. Tâm của anh này đã được định, dạng duyên sự thật, buông xuống hết. Trong kinh A-di-đà, nói thời gian lại càng ngắn hơn. Mọi người các bạn đều tụng thuộc lòng, nhược nhất nhật, nhị nhật, đáo nhược thất nhật. Có 7 ngày niệm Phật thành công không? Có, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi tải. Giảng sanh truyện cũng có ghi tải. Thật sự chịu hồi đầu, triệt để buông xuống, người nay thì được thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng vô cùng. Tôi luôn luôn nhắc nhở mọi người bạn học, chúng ta tu hành thứ nhất phải rắp lòng tốt, trong lòng thuần thiện không có ác, ý ác, diệt ác. Người ác đều không để trong lòng, chỉ nhìn việc tốt của người khác, chỉ nhìn chỗ tốt của người khác. Đời này của chúng ta mới có thể sống trong hoàn cảnh thuần thiện không ác. Không kể những thành quả khác, tâm tình của bạn vui sướng cỡ nào, khoái lạc cỡ nào. Mỗi ngày nhớ đến việc xấu của người ta, ghi nhớ quán thù người ta, đời này của bạn sống trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Bạn sống một cách đau khổ, sống một cách mỏi mệt. Do đó mà biết, vui khổ đều quyết định bởi một niệm của chính chúng ta, không phải người khác mang đến, là do ý niệm của chính chúng ta chuyển biến thành. Biết được đạo lý này, tại sao không chuyển ý niệm này thành ý niệm Phật, liên tục niệm A-di-đà Phật, liên tục niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, y chánh trang nghiêm. Tuy chúng ta chưa đến Cực Lạc Thế Giới, trước mắt là sinh sống trong thế giới cực lạc rồi. Hiện nay chúng ta với lòng và ý sống trong thế giới cực lạc, khi thọ mạng cáo chung, làm sao có đạo lý không giảng sanh? Cho nên phải buông xuống dạng duyên. Như cư sĩ Bàn dạy người, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ít một chuyện không bằng không chuyện. Không chuyện không phải chuyện gì chúng ta cũng không làm, bạn lại hiểu sai nghĩa rồi. Chuyện gì cũng y theo để làm, nhưng trong lòng quyết định không lo lắng. Không chuyện là nói trong lòng không chuyện, không phải nói thân không có chuyện, thân không có trở ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vậy thì vật gì là chướng ngại? Ý niệm trong tâm là chướng ngại. Trong truyện ký nói đến Du Tịnh Ý, ông nói lời tốt, cũng làm việc tốt, nhưng ý không tốt. Cho nên làm tốt, lời tốt đều không nảy sanh hiệu quả, đều trở thành hư dối, giả đấy, không phải thật. Nếu như lòng tốt, ý tốt đó là chân thiện, đây là căn nguyên của thiện ác. Táo Quân khuyến khích ông phải rắp lòng tốt trước, rắp lòng tốt thuần thiện, nhiên hậu tùy phần tùy lực đi làm việc tốt. Bạn có khả năng thì tận sức để làm, lúc làm thì phải làm cho thật tốt, trong sạch, quyết không cầu quả báo. Vì quả báo mà đi làm việc thiện, ý của bạn đã là không thiện. Tại sao như vậy? Vì có điều kiện. Thiện mà không có điều kiện mới là chân thiện. Làm thiện không cầu quả báo là quả báo thù thắng nhất. Không cầu danh, không cầu lợi dưỡng, không cầu điều gì, dồn hết tâm sức để giúp đỡ, có thể xả mình vì người. Không lo sự việc là khó, là dễ, là lớn, là nhỏ, phải thành thành khẩn khẩn, thật thật thà thà đi làm. Khả năng thật sự không làm nổi, chúng ta phải có lòng tốt như vậy. Cái gọi là lòng có dư, sức không đủ, niệm này thì có cảm ứng, niệm này quả nhiên chân thuần. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đến giúp bạn, nói cách khác, tăng sức mạnh cho bạn, giúp tâm nguyện của bạn có thể viên mãn. Bạn không phải vì bản thân, bạn vì chúng sanh, bạn vì Phật Pháp. Hôm nay tại Tân Gia Ba, quý vị chính mắt nhìn thấy, cư sĩ Lý Mộc Nguyên không phải là người có năng lực, nhưng ông có thành ý, có tâm nguyện chân thành, vì Phật Pháp trường tồn thế gian, vì lợi ích chân thực của chúng sanh, cho nên chiêu cảm chư Phật Bồ Tát giúp ông. Ông không có năng lực vẫn có thể mãn nguyện, cũng có thể làm xong việc. Đây không phải chúng tôi nói suông, đây là trong đa số tôn giáo gọi là chứng kiến, trong Phật Pháp gọi là chuyển chứng, chứng minh trình bày trước mắt. Chúng ta đọc kinh, chúng ta nghe Pháp, chúng ta nhìn thấy sự thật này, vẫn còn có thể không tin sao? Vẫn còn có thể không giác ngộ sao? Chúng ta biết được đời quá khứ của chúng ta không có tu phước, trong đời này không biết thương tiếc phước báo, không biết tu phước mà còn lãng phí phước báo. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống, chư Phật Bồ Tát từ bi luôn luôn thị cảnh chúng ta, đến thị hiện nhắc nhở chúng ta, đến thị hiện khuyến khích chúng ta. Chúng ta phải từ chỗ này tăng thêm lòng tin. Có một số Bồ Tát hộ Pháp hầu như nơi nào cũng có, đến nói với tôi, muốn tặng đất đai cho tôi, muốn tặng nhà cửa cho tôi, tặng tiền cho tôi, đó đều là gia trì của chư Phật Bồ Tát. Tôi có thể nhận lấy, nhưng nhận lấy rồi có lợi ích gì? Cảm thấy không lợi ích, cho nên tôi đều cảm ơn, từ chối. Trong này nói lên một tín hiệu gì? Quý vị có thể phát giác tín hiệu này không? Mỗi khi chúng ta cần đến trợ duyên, liền xuất hiện tức khắc. Đây là một tín hiệu mãnh liệt, chúng ta, mọi người đều thấy. Hôm nay, nếu chúng ta thật sự có 300 người, 500 người tu hành chân chính, một đạo tràng lớn như vậy liền xuất hiện. Chỗ ở cho mấy trăm người, mấy ngàn người không cần bận tâm. Tín hiệu này nói với chúng ta một sự việc. Chúng ta không muốn phụ lòng Phật, Bồ Tát, không phụ lòng những trưởng giả hộ Pháp, cần thiết gia công, dụng hành, nhận chân, nỗ lực. Người phát tâm muốn giúp chúng ta đều là thành tâm, thành ý, không phải hư dối. Chúng ta vẫn phải cầu khẩn phước báo gì? Không cần thiết như vậy. chúng ta một lòng một ý làm việc cho Phật, Bồ Tát, phục vụ tất cả chúng sanh. Bạn phải kiên trì lý niệm này, thiết thực cố gắng đi làm sự việc này, quyết không dối mình, không dối người, tất cả trợ duyên tự nhiên xong xuôi nên việc. Đúng là sau khi du tịnh ý hồi đầu, ông có thể y giáo phụng hành, hiểu rõ sâu sắc đạo lý và sự thật của báo ứng, cho nên động tắc dạng thiện tương tùy, tỉnh tắc nhất niệm bất sanh, tạm dịch, khi động thì vì chúng sanh, vì Phật Pháp, khi tịnh thì một niệm chẳng sanh. Hai câu này quan trọng, có thể sửa đổi số mạng của ông. Chính hai câu này, động khởi tâm động niệm vì chúng sanh, vì Phật Pháp, đối với chính mình thì một niệm cũng chẳng có, lão thực niệm Phật. Ông sống tới 88 tuổi, sanh 4 đứa con, chết hết 3 đứa, còn một đứa từ nhỏ đã mất tích. Từ ngày ông làm việc thiện, đứa con này không cầu mà gặp lại kiếm được. Con út này của ông đi chơi lúc còn nhỏ, vào lầm tàu của người ta, cuối cùng tàu nhổ neo, sau đó bị dùng làm nhân khẩu bán đi. Vẫn còn may, được một ông thái giám mua. Ông thái giám này rất tốt, không có con cái, mua vài đứa bé làm con của mình, nuôi con phòng già sau này. Sau này, ông du tịnh ý làm quan, công danh nên việc, làm thiện lũy đức, chuyển tất cả nghiệp báo trở lại. Ông đi bái kiến vị lão thái giám này. Lão thái giám bảo mấy đứa con nuôi gặp mặt ông. Khi gặp mặt, nhìn thấy có một đứa dung mạo giống như con ông, nhưng vì nhiều năm không gặp, hỏi đứa bé: "Con là người ở đâu?" Đứa bé này trả lời, ông liền chảy nước mắt. Ông hỏi: "Dưới gót chân của con có phải có hai nốt ruồi?" Cởi giày ra mà xem, quả nhiên không sai, đúng là con ông. Vị thái giám trả đứa con này lại cho ông, về sau học hành cũng đậu công danh. Đứa con này cũng sanh nhiều con cái, con cháu đầy đàn, thiện hữu thiện báo, nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Du tịnh ý công, ngộ táo thần ký, tôi từng giảng giải qua, dường như còn lưu lại băng cassette. Trong phần kết luận, lỗi sai của người này, nhẹ nặng, đều có quỷ thần ghi chép, đều có lưu lại hồ sơ, các bạn cần phải biết, nơi Diêm Dương có hồ sơ tường tận của chúng ta, chỗ Tứ Thiên Dương cũng có hồ sơ tường tận của chúng ta, nơi trời Đao Lợi cũng có hồ sơ tường tận như vậy, không phải giả, không phải để hù người. Khởi tâm động niệm của chúng ta đều nằm trong hồ sơ, bạn chạy đi đâu, bạn trốn không khỏi. Người có học thời xưa tin những chuyện như vậy, khởi tâm động niệm họ dè dặt. Người thời nay quả thực là mê hoặc điên đảo, làm càng bừa bãi, không biết sợ hãi quả báo, không biết ghê sợ của khởi tâm động niệm. Đại ác thì đoạt kỷ. Đoạt kỷ là giảm thọ, kỷ là 12 năm, thọ mạng của bạn giảm đi 12 tuổi. Nhưng bạn tu phước tích đức thì tăng kỷ, tăng một kỷ tức thọ mạng tăng thêm 12 tuổi, tăng hai kỷ tức là tăng thêm 24 tuổi. Chúng ta thường thấy ghi tải cách nói này trong sách xưa. Tiểu ác thì đoạt toán. Toán là giảm bớt đi phước báo, giảm bớt đi thọ mạng của bạn. Từ lời nói này trong đoạn này, chúng ta hiểu biết một người trong một đời, một lòng, một nhà, một khu vực đều có thiên địa quỷ thần bao quanh chúng ta. Cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát nhằm dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, đặc biệt là cẩn độc. Độc là chỉ khi có một mình. Trước mặt nhiều người vì coi trọng mặt mũi, dù sao phải làm bộ, làm dáng. Lúc không có người thì lộ hết nguyên hình. Đây là việc đáng sợ nhất. Khi một mình cũng có thể không sinh một mảy dối lừa trong lòng. Tu hành này mới có nền tảng. Đây là việc chúng ta cần thiết học tập. Hôm nay thì giờ đã đến, xin nói đến đây. Thank you. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 24, ngày 11 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Hôm qua chúng ta xem đến câu thứ 14. Kỳ quá đại tiểu hữu số bá sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Lỗi lầm lớn nhỏ có mấy trăm loại, chữ sự này là chủng loại. Trong mỗi một loại, thực tại mà nói đều vô lượng vô biên. Cổ đức bảo, phi nghĩa chi động, đó tức là quá, nghĩa là lỗi, nghĩa là nên phải. Cách nghĩ cách làm của bạn đều không nên, tức là có lỗi. Lỗi lầm có lớn nhỏ, lớn là tội ác, nhỏ là lỗi sai. Tội lỗi thiên địa quỷ thần đều nhìn thấy, chư Phật Bồ Tát lại càng thấy rõ. Thực tại mà nói, những gì thiên địa quỷ thần thấy, chúng ta cho là việc đương nhiên. Chư Phật Bồ Tát còn có thể thấy được cái lý vì sao, tức là tại sao bạn mê hoặc, tại sao bạn tạo nghiệp, tại sao bạn phải thọ báo. Tại sao cho rằng chư Phật Bồ Tát có thể nhìn thấy lý lẽ vì sao? Mọi người trong Kinh Vô Lượng Thọ đều đọc qua, người của cực lạc thế giới, dù cho là vừa mới giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh, năng lực của họ đều thiên nhãn động thị, thiên nhĩ triệt thính, tha tâm biến tri, dùng lời khác để nói, đối với tình huống đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ của bạn, các ngài đều hiểu rõ, cho nên các ngài biết được đạo lý vì sao, chất chứa ác nghiệp của nhiều kiếp, thói quen của nhiều kiếp sinh ra tập quán ác, tập khí ác, không dễ dàng sửa sai. Chúng ta trong Kinh Địa Tạng thấy được, thế gian có một người bất thiện, nghiệp chướng tập khí nặng, đến từ ác đạo trong đời quá khứ, còn mang theo tập khí tàn dư của ác đạo. Những đạo lý như vậy, thiên địa quỷ thần chưa chắc có thể nhìn thấy rõ ràng. A-la-hán chỉ có khả năng nhìn thấy 500 kiếp của một người. 500 kiếp trước, họ có thể nhìn thấy. Trước 500 kiếp, đi xa hơn nữa, họ không thể thấy được. Cho nên cần thiết hiểu rõ triệt để, nói pháp mới có thể khế cơ, mới biết dùng phương pháp gì để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Cảm ứng thiên nói ở đây cũng là một nguyên tắc. Nguyên tắc là tính chất chung, chỉ cần có thể tuân thủ, nhất định được lợi ích. Trong quá khứ, tại Trung Quốc có Nho, Thích, Đạo, Tam giáo đều lo việc công tác giáo dục xã hội, cũng là tư tưởng nhất thể của đa nguyên văn hóa, đóng góp lớn lao cho xã hội Trung Quốc. Tuy Tam giáo có khác biệt, nhưng cũng có chỗ đồng nhất. Đó tức là bất cứ tu học đạo môn nào, nhất định lấy tích đức làm căn bản. Việc này đều được Tam giáo này công nhận. Tích đức bắt đầu từ đâu làm lên? Từ tâm địa hạ thủ công phu, tâm địa nên quang minh lỗi lạc. Nhà Phật nói, siêu phàm nhập thánh. Phàm là gì? Phàm tình, chúng ta nói theo thời nay là tình tự. Tình tự tức là phàm tình. Cũng cho là dùng tình tự để làm việc. Dùng tình tự để làm việc là có lỗi. Chúng ta thường nói làm việc bằng cảm tình, có thể đem tình chấp buông xuống, xả bỏ. Người này là thánh nhân. Thánh là người hiểu rõ, người giác ngộ. Định nghĩa của chữ thánh là như vậy. Cho nên làm thánh là làm người hiểu rõ, làm người giác ngộ. Nếu như không biến tình chấp thành trí tuệ, bạn không làm được thánh. Nói một cách khác, bạn vĩnh viễn không hiểu rõ, vĩnh viễn không bao giờ giác ngộ. Tình chấp sinh ra từ đâu? Trong Phật Pháp nói từ trên lý, từ phân biệt chấp trước tứ tướng của bạn sinh ra. Tứ tướng tức là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tức tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bạn phân biệt bốn cái tướng này, chấp trước bốn cái tướng này, đây là nguồn gốc của tình chấp. Tại sao bạn phân biệt chấp trước? Cho nên bạn mới có tự tư tự lợi, bạn mới có thị phi nhân ngã, bạn mới có tham, sân, si, mạng, không những ngôn hành của bạn tạo nghiệp, khởi tâm động niệm đều tạo nghiệp. Phần trước tôi từng nói đại khái với các bạn, khởi tâm động niệm là ác ý, lòng của bạn ác, lòng của bạn không tốt. Phật Bồ Tát đã giác ngộ, hiểu rõ, người giác ngộ không có ngã, không có chính mình, cho nên mới thật sự có thể kính trọng người khác. Người hiểu rõ mới làm được. Nhà nho cũng như vậy, hiểu rõ rồi mới biết tự ti nhi tôn nhân, nghĩa là tự cho là kém cỏi mà tôn trọng người khác. Chính mình khiêm tốn hạ mình tôn trọng người khác. Chỉ có người mê hoặc mới tự cao tự đại, tự nâng cao mình, xem thường kẻ khác. Một chút ủy khuất cũng không chịu nổi, bị một chút oan ức thì ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, sau cùng chiêu cảm quả báo không như ý. Mọi người đều biết sân hận đọa lạc địa ngục. Cho nên Phật Bồ Tát tại sao không trụ ở lục đạo, tại sao không trụ thập pháp giới? Tuy thị hiện trong lục đạo, các ngài vẫn trụ ở nhất chân pháp giới. Đạo lý ở đâu? Không có ngã, không có ngã mới có thể hạ mình. Người giác ngộ tuy hạ mình, họ vui vẻ, họ tự tại. Chỉ có người mê hoặc mới cao cao tại thượng. Đạo lý này các bạn tỉ mỉ tư duy, tỉ mỉ thể hội, thọ dụng vô cùng. Thật sự hiểu rõ tam thế nhân quả. Trong lớp nói pháp, chúng tôi thường hay trình bày cho biết, giữa người với người nhất định không có việc đoạt lấy lợi ích, cũng không có việc thiệt thòi. Bạn đoạt lấy lợi ích người ta, sau này bạn phải đền trả, thiếu mạng trả mạng, thiếu tiền trả tiền. Trong Hồng Lâu Mộng nói, thiếu người ta nước mắt phải trả bằng nước mắt, chuyện này là thật, không phải giả. Chỉ có giác ngộ thật sự, người hiểu rõ thật sự, họ mới không tạo nghiệp, họ mới thật sự làm được, tùy duyên để sống. Trong sự tùy duyên để thành tựu công đức của mình, trong Thập Đại Nguyện Vương nói, tùy hỷ công đức. Công đức là gì? Lưu xuất của đức tánh tức là công đức. Một quan niệm trọng yếu nhất bên trong, chúng ta không cách nào dựng lên. Nếu như có thể dựng lên quan niệm này, Bồ Tát Đạo không còn là việc khó khăn. Tích công lũy đức là việc dễ làm. Quan niệm gì? Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình. Chúng ta không có phương pháp dựng lên quan niệm này, nhưng chư Phật Bồ Tát đều là quan niệm này. Phật chứng đắc pháp thân thanh tịnh. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình, khẳng định là chính mình, quyết định không có mảy may nghi hoặc, tức là chính mình, thật sự là chính mình. Người này thì thành Phật, người này chứng đắc pháp thân thanh tịnh, cho nên họ phục vụ cho tất cả chúng sanh, tức là phục vụ cho chính mình. Còn có lời gì để nói, còn có gì để chấp trước? Không phải vì người khác, là vì chính mình. Trong lúc giảng pháp tôi đã từng nói, vũ trụ phức tạp như thế nào thì thân thể này của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Thân thể chúng ta là rút gọn của vũ trụ, vũ trụ là nới rộng của cái thân này. Trạng huống bên trong không thêm không bớt, hoàn toàn giống nhau, cho nên thân thể này là một vũ trụ nhỏ. Vũ trụ nhỏ và vũ trụ lớn đều là một, không phải hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm bảo, đại tiểu bao dung, tức lớn nhỏ dung chứa nhau. Lớn có thể chứa đựng nhỏ, nhỏ cũng có thể bao dung lớn. Giới tử nạp tu di nạp giới tử. Tạm dịch, hạt cải dung chứa núi tu di dung chứa hạt cải. Đây mới là cảnh giới bất khả tư nghị. Chư Phật Bồ Tát trong sát độ vô lượng vô biên giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ, tức là thúc đẩy bởi quan niệm này, dựng lên bởi quan niệm này. Cho nên pháp là bất tư nghị pháp, người cũng là bất tư nghị người. Chúng ta đọc luân quán của Pháp Sư Thanh Liên trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Ngài trong ngũ trùng quyền nghĩa, mỗi một điều đều thêm chữ bất tư nghị, rất có đạo lý. Nếu như ngài không khế nhập cảnh giới này, Ngài cũng không thoát ra lời này. Ngài có thể hội được chân tướng sự thật này, nhận biết rồi, khế nhập cảnh giới này, cho nên mới có thể thốt ra lời như vậy. Chúng ta đọc rồi, thể hội được bao nhiêu phần? Tại sao chúng ta thể hội không được? Có chướng ngại bên trong. Chướng ngại không gì khác hơn là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là thị phi nhân ngã, tham, sân, si, mạng. Sở tri chướng là thành kiến đối với tri thức học thuật. Nếu như thành kiến về mặt nhân quả vẫn thuộc về phiền não chướng, một loại trong kiến tư phiền não thuộc về tri thức gọi là sở tri chướng, tự cho là, cho nên bạn không thể thấy được chân tướng sự thật. Chúng ta phải từ chỗ này hạ thủ công phu, bớt một phần chướng ngại, thêm một phần trí tuệ. Chướng ngại này giảm bớt bằng cách nào, chúng ta phải hiểu rõ. Tiêu trừ nghiệp chướng, tức là dần dần đạm bạc tình chấp phân biệt này, không nghiêm trọng như xưa. Một năm đạm bạc hơn một năm, một tháng nhẹ hơn một tháng, phân biệt chấp trước nhẹ rồi, đạm bạc đi, tức là từng phần tách ra. Bồ Tát có 51 giai cấp, tịnh độ tứ thổ tam bối cửu phẩm đều là như vậy. Tạp khí phiền não bớt đi một phần, phẩm vị của bạn thì tiến lên một nấc. Đến khi đoạn sạch tất cả phiền não tạp khí thì bạn viên mãn thành Phật. Đẳng giác Bồ Tát còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó tức là phiền não của họ, cho nên họ vẫn chưa đạt tới viên mãn. Công đức của họ vẫn chưa nên diệt, vẫn chưa cứu cánh thành tựu, cần thiết xả bỏ cho sạch, như thế mới được thành tựu viên mãn. Cho nên chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nếu như không chịu buông xuống, đó là chồng chất tội nghiệp. Buông xuống thì bạn tích lũy công đức. Tại sao buông không xuống? Chưa làm rõ ràng chân tướng sự thật, đem cái giả cho là thật. Đây là bạn nhìn sai, nghĩ sai, cho nên bạn mới làm sai, bạn mới đưa đến ác báo. Nhưng buông xuống và nhìn thấu là nương tựa nhau. Bạn có thể buông xuống một số thì bạn nhìn thấu thêm một phần, có thể nhìn thấu thêm một phần, bạn lại có thể buông xuống thêm một mớ. Nói một cách khác, Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến viên thành Phật đạo, tức là nhìn thấu, buông xuống, nương tựa cho nhau. Trong lục ba la mật, bát nhã ba la mật là nhìn thấu, ngũ độ còn lại là buông xuống. Các bạn nghĩ xem có đúng không? Bố thí là buông xả lòng tham, trì giới là bỏ ác niệm, nhẫn nhục là xả bỏ sân si, xả bỏ canh ghét, tinh tấn là xả bỏ giải đãi lười biếng, thiền định là xả bỏ tán loạn, xả bỏ tất cả. Bát nhã là hiểu rõ, minh minh bạch bạch, rõ rõ ràng ràng. Quy nạp lục ba la mật tức là nhìn thấu buông xuống bốn chữ. Chúng ta phải chân cán, tức là làm thiệt tình. Danh tướng kinh luận này tuyệt đối không phải đọc rồi là xong, đọc qua rồi cho là xong, làm sao mà được. Bạn nhìn thấu thật, làm rõ ràng, làm minh bạch, buông xuống thật, tội lỗi của bạn không còn nữa, làm sao có thể không trường sanh? Trường sanh là vô lượng thọ, cho nên muốn cầu trường thọ, muốn cầu phước báo, nhất định phải từ tâm địa cầu. Tâm sanh vạn vật, trong kinh Phật bảo, tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tạm dịch, tâm sanh tất cả vô lượng pháp sanh. Phần trước chúng ta cũng học qua, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hễ tâm nghĩ tưởng đến, sự việc tất sanh. Phật pháp gọi là nội học, bên trong viên mãn, cảnh ngoài vừa lòng, cho nên có câu tâm tưởng sự thành. Những gì nói trong Phật pháp nhất định chính xác. Bạn nghĩ đến ác, thành việc ác. Bạn nghĩ đến thiện, thành việc thiện. Bạn nghĩ đến Phật thì thành Phật. Bạn nghĩ đến tham, sân, si mạng thành tam ác đạo. Đều là lòng nghĩ gì có nấy. Bạn nghĩ tham thành ngạ quỷ, nghĩ sân si đố kỵ thành địa ngục. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu đến? Suy nghĩ từ tâm của bạn. Tất cả pháp từ tâm sanh tưởng, rồi biến hiện thành cảnh giới. Đã là sự việc như vậy, tại sao không nghĩ Phật? Tại sao nghĩ những thứ khác? Nghĩ Phật thì làm Phật, tâm nghĩ Phật, miệng xưng Phật, thân làm việc Phật làm, miệng nói lời Phật nói, người này sẽ thành Phật. Chúng ta muốn làm Phật, không thể không đọc kinh. Không đọc kinh thì suy nghĩ lung tung. Chúng ta phải đem tư tưởng của chúng ta tương ưng với kinh giáo của Phật. Khi khởi tâm động niệm suy nghĩ những gì đạo lý Phật nói trong kinh điển, những lời giáo huấn, cảnh giới Phật nói, suy nghĩ những thứ này, đây là đạo lý tôi khuyên mọi người tụng kinh Vô Lượng Thọ 3000 biến. Kinh không thuộc, bạn có thể nghĩ gì? Bạn không có cách nào nghĩ ra. Trước tiên phải tụng kinh cho thuộc, tụng cho thuộc lòng, rất là thông thuộc. Khi khởi tâm động niệm, lý luận cảnh giới nói trong kinh hoàn toàn có thể xuất hiện ra trước mắt. Ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tức định kiến Phật, tức nhớ nghĩ đến Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Đây là do tôi dạy các bạn, tin hay không tùy các bạn. Có người tin họ làm như vậy, họ đã thấy được lợi ích, họ rất vui mừng đến báo cho tôi biết. Cho tôi biết, tôi cũng vui mừng, tôi vui mừng cho họ. Không chịu tiếp nhận, không chịu làm, tôi nhìn thấy cũng vui mừng. Tại sao như vậy? Họ tâm tưởng sự thành, hư không pháp giới là sự việc như vậy, đời này không thể độ. Cuối cùng đã trồng xong thiện căn, trong A Lại Gia Thức có nhân duyên được độ, có chủng tử được độ. Cũng tốt, chỉ là không phải được độ trong đời này thôi. Xưa kia thầy Lý nói, vẫn cần trường kiếp luân hồi, vẫn phải nhận lấy rất nhiều khổ nạn. Cho nên, nếu chúng ta thật tình tin tưởng, thật tình y giáo phụng hành, trong đời này đem việc này làm cho xong, đây tức là thiện căn phước đức nhân duyên chín mùi rồi. Tốt, thì giờ đã đến, xin nói tới đây. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 25, ngày 12 tháng 6 năm 1999. Chư vị bạn học, chào các bạn. Xin xem câu thứ 15 trong Cảm Ứng Thiên. Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thối, tạm dịch, hợp lẽ đạo tất tiến, trái lẽ đạo tất thoái. Bắt đầu từ câu này, mãi đến câu thứ 36. Dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bá thiện, dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bá thiện. Đoạn này là nói về phước báo. Trong bài văn này thuộc đoạn lớn thứ 3, thị đạo tắc tấn, phi đạo tắc thối. 8 chữ này là nói chung, làm người phải đoạn ác tu thiện. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Trong tất cả chúng sanh nào không cầu phước báo? Chúng sanh nào lại mong muốn gặp tai họa? Nhưng bạn phải biết phước báo từ đâu đến, lại tai họa đến từ đâu. 8 chữ này là căn nguyên của kiết hung quả phước. Nhưng then chốt trong 8 chữ này là đạo. Chữ đạo này giải thích bằng cách nào? Ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Nói theo thông thường, đạo là lý, đạo lý, đạo cũng là đường đi. Thế nào gọi là thị đạo? Thế nào gọi là phi đạo? Chúng ta cần thiết phân biệt rõ ràng. Nói theo nhân, thiện tâm, thiện hành tức là thị đạo. Tâm hành bất thiện là phi đạo. Nói trên quả, thì lành phước tức là thị đạo. Hung, tai, họa tức là phi đạo. Lý sự nhân quả này chúng ta cần thiết hiểu rõ ràng. Tiêu chuẩn lập ra trong Phật Pháp là đức tánh. Phàm tương ứng với đức tánh tức là thị đạo, trái ngược với đức tánh tức là phi đạo. Đức tánh nói tới tột cùng là một niệm tâm tánh, cho nên nói tới cứu cánh. Một niệm là đạo, hai niệm, ba niệm là phi đạo. Tiêu chuẩn này quá cao, là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Chỉ có các ngài mới giữ được một niệm, không rơi vào niệm thứ hai. Cho nên quả báo của họ là đại kiết đại phước, cảnh giới bất khả tư nghị. Trong kinh Đại Thừa bảo là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới từ đâu đến? Từ một niệm sinh ra. Nếu như chúng ta không giữ nổi một niệm này, không thể duy trì, trở thành ba lòng hai ý, sẽ biến hiện ra thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói là phi đạo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Chính mình không thể làm, nhưng không thể không biết. Chỗ lợi ích của sự hiểu biết này là trong quá trình tu học, không đến nỗi được ít cho là đủ. Biết được cảnh giới hiện tại vẫn còn giới hạn, vẫn cần phải phấn chấn cố gắng, không ngừng hướng lên nâng cao. Nhưng nếu chúng ta đem trình độ của chữ đạo này hạ đến mức thấp nhất, vậy thì đạo là như thế nào? Ngũ giới thập thiện là đạo, còn thế nào là phi đạo? Phá giới thập ác là phi đạo. Tiêu chuẩn hạ thấp đến mức này, chúng ta sẽ hiểu rõ minh bạch phải hạ thủ từ đâu, biết được chỗ bắt tay vào việc. Đây là nói về đa số đại chúng. Nếu lấy đồng tu niệm Phật ra nói, bạn tại sao niệm Phật? Mục đích của niệm Phật là để làm gì? Hy vọng cầu sanh tịnh độ. Nói một cách khác, hy vọng này không thể không kết quả, nhất định phải thực hiện. Dù là phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng không thể mất đi. Phải viên mãn nguyện này của bạn. Trình độ thấp nhất này là gì? Thế Tôn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tịnh nghiệp tam phước, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Những người mong muốn giảng sanh trong đời này không thể không biết. Tịnh nghiệp tam phước, chúng tôi từng giảng qua nhiều lần, có băng cassette, cũng có băng video, dường như còn có tập sách nhỏ lưu thông. Phật nói tam phước, cộng chung là 11 câu. 11 câu này là đạo, cái giới 11 câu này là phi đạo. Phước thứ nhất là phước người trời, cũng tức là đạo cõi người và đạo cõi trời. Bạn có thể làm theo, bạn đời đời kiếp kiếp không mất thân người. Bạn không thể làm theo, đó là phi đạo. Phi đạo tức là tam ác đạo, nhất định đọa lạc tam đồ. 4 câu của phước thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta biết ý nghĩa này không? Chúng ta có chịu đi làm không? Câu thứ nhất nói rõ thập thiện là căn bản của căn bản. Thế nào gọi là hiếu? Thế nào gọi là kính? Không thể không hiểu rõ, không thể không minh bạch. Ở đây tôi không nói thêm. Phước thứ hai là tiêu chuẩn của người tu nhị thừa. Câu thứ ba bảo, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là nhập Phật môn. Phước thứ nhất là cơ sở, nhập Phật môn, vẫn chưa nhập môn, đến phước thứ hai mới nhập môn. Làm đệ tử của Phật, học trò của Phật, chúng ta nghĩ xem, chúng ta có đủ tư cách làm học trò của Phật không? Học trò của Phật cần thiết tuân thủ quản thúc của tam quy. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể đi ngược với dạy dỗ của Phật. Tam quy thứ nhất là quy y Phật. Chúng tôi trong truyền thọ tam quy nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Quy y Phật là giác mà không mê. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác có phải giác mà không mê? Giác là thị đạo, mê là phi đạo. Tư tưởng kiến giải của chúng ta có phải chính xác? Tư tưởng kiến giải thuần chánh tương ứng với Phật là thị đạo. Tư tưởng kiến giải không chánh, tà tri tà kiến là phi đạo. Đây là ý nghĩa quy y Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Tăng là lục căn thanh tịnh, nhất trần bất nhiễm. Chúng ta nghĩ xem, lòng chúng ta thanh tịnh hay không? Ý niệm chúng ta thanh tịnh hay không? Thân chúng ta thanh tịnh hay không? hoàn cảnh cư trú của chúng ta thanh hay không thanh tịnh. Thanh tịnh là thị đạo, không thanh tịnh là phi đạo. Cho nên đệ tử Tam Bảo niệm niệm phải tương ứng với giác, chánh, tịnh. Đây là thị đạo. Nếu như niệm niệm là mê, tà, nhiễm, đây là phi đạo. Tư tưởng ngôn hành phải làm theo giới luật. Đặc biệt đối với người sơ phát tâm, thực tại mà nói, từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa, đẳng giác Bồ Tát đều nghiêm trì giới luật. Các bạn có khi nào thấy qua Phật Bồ Tát phá giới, phạm giới? Không có. Hình tượng của Phật Bồ Tát đều lợi ích chúng sanh. Đệ tử Phật phải lấy Phật Bồ Tát làm gương, học Phật phải học cho giống. Hình tượng này cho xã hội, cho tất cả chúng sanh làm khuôn mẫu, làm gương tốt. Chúng ta phải biết đạo lý này. Bất phạm oai nghi, oai nghi tức là làm gương mẫu tốt. Phước thứ ba là cơ sở của Bồ Tát Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, tức là tứ hoằng thệ nguyện. Phát nguyện rồi thì phải thực hiện, phải làm cho được. Nguyện đó không phải nguyện suông, cho nên Bồ Tát có lòng hổ thẹn. Hổ thẹn khuyến khích, làm cho các ngài phấn chấn đi lên, dũng mãnh tinh tấn. Hổ thẹn là thị đạo, không hổ, không thẹn, không biết sỉ nhục, đó là phi đạo. Thâm tín nhân quả, câu này tôi nói rất nhiều. Nhân quả này không phải nhân quả thông thường. Nhân quả thông thường làm sao có đạo lý Bồ Tát không biết? Nhân quả này là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Thật sự người biết đạo lý này không nhiều. Đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Đọc tụng Đại Thừa tức là thân cận chư Phật Như Lai. Một ngày cũng không thể luống qua. Mỗi ngày đều cần thân cận chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai ở đâu? Chư Đại Thừa Kinh tức là chư Phật Như Lai. Mỗi ngày phải đọc tụng. Phương pháp đọc tụng, trước tiên phải thân cận một vị thiện tri thức, tức là thời xưa gọi là sư thừa. Đây là bí quyết cầu học cầu đạo của thế suốt thế gian. Nhất định phải thành tựu nơi thiện tri thức nào đó, sau đó mới có thể tham biến vô lượng thiện tri thức. Dưới sự dẫn dắt của thiện hữu thành tựu bản lãnh tham học, mới có năng lực đi tham học. Bản lãnh này là bản lãnh gì? Căn bản trí nói trong kinh Bát Nhã. Tham biến tất cả thiện tri thức tức là hậu đắc trí. Từ đó trí tuệ mới có thể viên mãn. Phần sau cùng của kinh Hoa Nghiêm đưa ra một gương mẫu. Thiện tài đồng tử, thân cận vị thiện tri thức, ngài Văn Thù Bồ Tát, đó là sư thừa. Dưới sự dẫn dắt của ngài Văn Thù đắc được căn bản trí, sau đó ra ngoài tham học. Trong 53 tham học thành tựu hậu đắc trí, lúc này viên mãn trí tuệ. Không có căn bản trí thì bạn không có khả năng tham học. Căn bản trí là thực trí, trí tuệ chân thật. Họ có khả năng phân biệt giả thiệt, có khả năng phân biệt tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại. Khi tiếp xúc, họ hiểu ngay. Cho nên ra ngoài tham học, bất cứ gặp ai, bất cứ xảy ra việc gì, đối với họ đều là khai trí tuệ, không bị chướng ngại. Nếu như bạn không có bản lãnh này, bạn ra ngoài tham học, một vị thiện tri thức chỉ một con đường, hai vị thiện tri thức chỉ hai con đường, ba vị thiện tri thức tức là nơi ngã ba đường, bốn vị thiện tri thức tức là gốc đường hình chữ thập, bạn chạy đi đâu? Không đường cho bạn đi. Bạn có bản lãnh, bạn có khả năng phân biệt, hiểu biết sâu xa, như thế thì không sợ. Thân cận thiện tri thức nhiều cỡ nào, phương hướng của bạn, mục tiêu của bạn nhất định không bị ảnh hưởng. Chúng ta thấy thiện tài đồng tử thị hiện cho chúng ta xem. Thiện tài đồng tử thân cận ngài Văn Thù Bồ Tát. Ngài Văn Thù dạy thiện tài những gì? Dạy pháp môn niệm Phật. Trong kinh văn không có, chữ viết không có, nhưng ý nghĩa đầy đủ. Ý nghĩa đó ở đâu? Văn Thù Bồ Tát cầu sanh thế giới Cực Lạc phương Tây. Đây là môn sanh đắc ý nhất của ngài. Nếu như không thừa kế y bát của ngài, làm sao có thể cho là đệ tử truyền pháp? Bạn phải hiểu rõ ý nghĩa này. Đức Thế Tôn dạy chúng ta tứ y pháp, trong đó có y nghĩa bất y ngữ. Bạn phải hiểu thấu ý nghĩa này. Lại xem hình tượng của thiện tài đi tham học. Thiện tri thức thứ nhất là Kiết Tường Dân Tỳ Khưu. Ngài dạy thiện tài những gì? Ban chu tam muội, tức niệm Phật tam muội. Ban chu tam muội là chuyên niệm Phật A Di Đà, cũng gọi Phật lập tam muội. Vị thiện tri thức sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, thập đại nguyện dương, đạo quy cực lạc, triệt thủy triệt chung, tức là một pháp môn niệm Phật. Thiện tài làm gương cho chúng ta xem, đó là thị đạo. Muốn tiến dũng mãnh tinh tấn, phi đạo thì vội lùi bước. Hai câu nói này là nói chung, không những chính chúng ta hiểu rõ mà còn phải luôn luôn khuyên bảo người khác. Đây là câu cuối trong tam phước khuyến tấn hành giả. Nói tóm lại, trong 11 câu này, 10 câu trước là lợi mình, câu cuối là lợi tha. Lợi mình sau đó mới có thể lợi tha, chính mình không có thành tựu. Muốn lợi lạc người khác, trong kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ, tức không có việc như vậy. Cho nên tám chữ này trong câu trên ý bên trong rất sâu, rất rộng. Đây là tổng cương của thiện phước. Phần sau mới dạy chúng ta tu thiện, tu phước bằng cách nào trong cuộc sống hàng ngày, xây công, đắp đức. Tốt, thì giờ hôm nay đã tới, chúng ta xin nói tới đây. Nguyện lấy công đức này, hồi hướng pháp giới chúng sanh, nhớ Phật, niệm Phật, cùng sanh cực lạc quốc.
Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Viện, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.